Gái đêm phần thứ 9 chương 16. Trung úy Brum chạy như phi ngựa hối hả, như lực sĩ chạy tiếp sức vừa được đồng đội truyền qua cây gậy, thì chú Thông tành tất tả chạy theo xếp bén gót, nhưng mặt mũi hớt hải như người mất hồn. Nghe Ren chọc quê, chạy đi đâu á mà vội thế, đợi chút nữa chứ. Nó cũng cứ lờ đi, chỉ muốn bay ngay ra, không hiểu dưới đó còn có cái gì nữa. Nó dở ở chỗ không giấu được vẻ kinh ngạc hoảng hốt. Thầy kệ thầy trò nó chạy như ma đuổi. Ren quay lại ngó chuồng beo, thở phào hú vía, cũng mò mò muốn biết sự lạ dưới đáy giếng lắm chứ, nhưng bằng sau được niềm khoan khoái khi lúc thoát nạn. Ngoài cửa nhà lại thêm có chiếc xe nhà nước nữa là bốn, đi với đám người đứng lố nhố quanh bờ giếng. Ren mới nhận ra gã đồng nghiệp thấp lùn nước da đen hơi ngăm đen, một luật sư chuyên trách những vụ nghiệm xét thi thể ở hạt này. Xác của Kalani nằm trên cán phủ lớp vải trắng toát, nhưng hắn có để mắt tới đâu? Cùng với mấy thầy chú đến trước, hắn mắt ngó lom lom xuống giếng đánh hơi sử lã. Giọng Brum ôm ôm oai vệ chỏ xuống giếng.
Ê, Petey nhớ nha, đưa lên từng món một, nhẹ nhẹ tay và thật cẩn thận nghe, sơ sẩy một chút là hỏng đó.
Ren ngơ ngác tới gần, không hiểu dưới đó là những món gì mà ông sếp phải dặn dò kỹ thế. Một thầy chú đứng bên mau miệng khoe.
Ê trời đất ơi, lúc nãy ông không có ở đây, nghe cái thằng Petey nó là thất thành, nó đang mò mẫm lớp bùn, nhẹ đụng ngay phải làm cô cậu quản hồn.
Ủa, dưới đó cái gì mà đụng nhầm?
À, có gì đâu, một bộ xương người, nhưng không biết có còn nguyên vẹn không?
Đúng, sợi dây kéo từ giếng lên từng mảnh xương, được mảnh nào Brum truyền cho Thom Tình để nó chuyển lại cho ông luật sư. Rất nghề nghiệp gã này, lo bài biện từng mảnh xương lớn nhỏ, sau khi mân mê coi kỹ, xếp thành hình một bộ xương trên tấm vải trắng, dần dần bộ xương rõ nét. Trên dưới phân minh từng mẫu nhỏ cũng được đặt vô đúng chỗ. Một cột xương sống chắp lại nằm ở giữa, những khúc xương sườn nằm hai bên, nguyên phần xương hông, rồi ống chân ống tay. Mãi chưa thấy xương sọ, bà con đã nhấn nhác.
Ê, không lẽ thay ma cục đầu?
Nhưng rồi nó cũng mò thấy, đặt lên sau cùng, và thêm những xương nhỏ nhỏ, thiếu sót. Một bộ xương toàn vẹn, thay vào số thịt đã tiêu mất, là lớp rêu xanh xám, có chỗ bị đá vôi bám xù xì. Bà con đứng quanh ngó gã luật y hí hoái hành nghề, quên mất cả PT, làm hắn réo ôm xồm.
Ê, lôi nó lên giúp gấp cái, chậm chút nữa, nó dám có cái xác thứ ba.
Lóc ngóp trèo qua miệng thành giếng, PT cằn nhằn quá cỡ. Người nó xám ngắt vì ngâm nước lâu, run lẩy bẩy chỗ nào cũng thấy sình, coi ghê thảm hơn thầy ma. Có kẻ còn bịt mũi chê hôi, làm Ren phát thương hại, dắt nó ra tới chỗ vòi nước ngoài vườn, lò cọ rửa sờ sờ. Trong khi đó Brum hoan hỉ ngó bộ xương sắm ngắt, lên tiếng hỏi gã luật y.
À, thế nào, sắp xếp nãy giờ đã tìm ra cái gì chưa?
À, thì đại khái có thể nói đàn ông, người lớn chứ không phải con nít, chiều cao cỡ 1m60, có lẽ gốc da trắng nhưng chắc chắn đương sự chết rồi.
Ê, tưởng gì, chuyện viên chó gì mà xác định ấm ớ, có vậy thì tao cũng đoán được.
Ê, về nhà còn dở đồ nghề nữa chứ bộ.
Ô hay, nhìn qua hãy biết vậy đã nào, không lẽ bạn bắt tôi coi tức thời số căn cước của nó. Ê, nhưng ít nhất về nguyên nhân cái chết thì bạn cũng phải có ý niệm qua loa rồi chứ.
Gã luật y quắt mắt ngó Brown cười hình hệt.
Qua loa gì, biết chắc nó chết vì tim ngừng đập đó. Vậy chưa đủ chưa bạn, hãy bắt tay làm thầy bói đi.
Ê, không có đùa, mày thử coi nghiệm chỗ cánh tay bên cánh tay trái giùm đã nào, thấy cái gì chưa?
À, thì nó ngắn hơn đứt đi rồi, ngắn cỡ 10 phân tay, không cỡ 7-8 phân. Có thể vì tao sắp lệch một chút chăng?
Không, ngắn rõ ràng, mày thấy chỗ này không? Hình như có tật ở cánh tay trái, coi chỗ này thì biết.
Brum đưa mũi giày chỉ tận nơi, gã luật y ngó một hồi rồi gật gù.
Ê, khá đó, tao không có cãi.
Mày định nó chết chừng bao lâu?
À, từ 5 tới 10 năm, xê xích, ít nhiều, Tao đoán cỡ 7 năm, được chứ? À, sao không được, nghề của chàng mà. Có đồ nghề định sát nút dễ mà, có chuyện gì vậy?
Brum không trả lời, trầm ngâm, nhíu mày ngẫm nghĩ một hơi, hắn mới chậm rãi, có ý kiến.
Tao sực nhớ ra một vụ, để coi nếu đúng thì số căn cước của hắn biết liền chứ đâu phải thầy bói. Đương sự đây có thể gốc Mỹ da trắng, đàn ông lúc chết 41 tuổi phải không? Mắt xanh tóc nâu ngang, thì cứ cho là vậy đi.
Tim ngừng đập vì bụng lãnh một đầu đạn, dám vô dạ dày lắm. Tao làm thầy bói vậy đủ ăn tiền chưa?
Ê dốc, mày làm như bồ bịch vừa bắt xua với nó vậy.
Cũng gần như vậy. Ngăn kéo Bureau 7 năm nay vẫn còn bức hình của nó mà. Một thằng tên là Vinny Heller, biệt hiệu, bí danh, hãy tên giả của nó thì là một nguyên một cuốn từ điển. Bà con mình có ai còn nhớ hồ sơ của Heller không?
Trung úy Brum lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn đám thuộc cấp đang bu quanh lại nghe sếp phát giá chuyện lạ. Mấy cặp mắt dương qua ngó, thấy mấy cái đầu lúc lắc, sếp xói đầu thở dài.
Ê, tụi bậy hồi này lo nhớ những gì đâu không, nghề nghiệp chẳng chịu để ý. Đến sở thì chỉ chờ hết giờ đi về, dù thằng Heller mới có 7 năm mà kể như chuyện cổ tích chẳng qua.
Sau khi lên lớp đã, Sip Brown mới moi ký ức lôi ra hồ sơ Wingy Heller, một dân chơi từ hầu dứt sữa, biết chạy là biết giật đồ, một thằng nhóc tối ngày lê la vỉa hè, đúng cái gì rẻ là mua không ngần ngại, làm ăn vặt, làm ăn lẻ mãi cũng chán. Có thằng nhét vào tay khẩu súng thì đi ăn chia, ăn hàng lớn. Làm nhiều cú táo bạo, dám móc nối, nhào thịt ngon lành hai nhà băng kia mà. Đến vụ đánh cúp thứ ba thì kẹt trón bắn. Người của mình đã nằm sẵn để vô không sót một con. Riêng Wingy lãnh 10 cuốn lịch, mãn án ra nghiễm nhiên là anh lớn có gốc chơi liều lĩnh sẵn. 10 năm học tập kinh nghiệm. Nằm cùng bao nhiêu tay tổ, bao nhiêu kế hoạch dư thời giờ bày sẵn thì tốt nghiệp trung tâm cải huấn ra. Wingy có phải là bằng cấp lớn, ngạch trật lên là đúng quá, chế độ cải huấn của chúng ta vốn hay là cái chỗ đó mà.
Nếu không trước đó thằng Heller bất quá chỉ là thằng liều mạng, nghề nghiệp con gần như không thuộc về tổ chức nào, nhưng ra tù thì khác hẳn, có cơ sở, hệ thống sắp đặt và ăn chia đàng hoàng, nghĩa là giờ đến người nó cũng khó, khó quá. Hồi đó tao ở ban truy nã hình phạm còn là gì, không bao giờ quên cú đụng độ chót với Gingy Heller. Tụi này được mật báo chúng sắp hốt một nhà băng ở Ovacodo, nên theo ráo riết phục kích ngon lành chứ bộ. Nó đợi gần tan sở làm mới lò dò tới mà không ai để ý, ngờ một mình nó giả trang in hệt đàn bà, dám ôm một cây shotgun lững thững vô. Chừng lão giữ két ngẩng mặt nhìn mới thấy một bà chĩa họng súng ngay mũi mình mà quơ giùm, quơ hết số tiền nằm trong két. Phải dọn két thật sạch cho nó chớ. Tổng cộng 67.000 đô la, nhét vừa vặn một học. 67.000 đô la thời đó đâu phải ít bạc. Trời!
Để một thằng mình Heller ôm bạc đi ngon, cảnh sát tới thì nó đã làm xong phần chính yếu, nên cả băng hình phạm bị quay tơi bời. Có tin mật báo trước theo dõi và gài người phục kích đàng hoàng mà mới bị đau, đau hơn mất tiền nhiều. Hồi đó trung úy Lameni điên đầu mà bọn này lãnh cứu nạn ghi trong hồ sơ hết, làm sao quên nổi thằng heo lợ, mà quên chưa kể tụi này chạm súng đã đặt được một viên vào bụng nó, máu tuôn có vòi mà nó vẫn còn đi thoát.
Ê, ô hay, nó đã trúng đạn, để giấu máu lại như thế thì truy tầm đâu có gì mà khó.
Đúng thế, vì ông trung úy Lameni và bọn này cũng tin chắc là nó chẳng thể vượt nổi mà. Máu tùm lum, nó chạy đâu mà sống nổi. Trong vòng đường kính 100 cây số quanh đây Ovacodo không có bác sĩ và tất cả y tá hay bất cứ người nào biết làm thuốc điều trị theo dõi. Kiểm sát gắt gao, tìm được xe của nó, nhưng người và tiền đâu không có thấy. Cứ tưởng nó vòng qua được Mỹ Tây Cơ, bằng không phải chết gục đâu đó mất xác. Thì ra tụi này đoán không sai.
Trung úy Brum gãi cái đầu sói. 7 năm về trước, sở cảnh sát của Kim Sơn và Ovacodo từng điên đầu vì gã heo lợ này. Ai dè nó nằm dưới đá giếng cạn. Gã luật y lại cúi xuống, không phải để bày tỏ bộ xương, nhưng để sự lựa chọn và nhấc lên một khúc xương sườn, chỉ vào một chỗ khuyết rõ ràng trên khúc xương dài, cong cong.
Ê, có thể đầu đạn chui qua ngã này lắm nghen.
Ê, mà rất có thể đầu đạn của tao, vì hồi đó tao nổ có tiếng trong ban hình phạm chứ bộ.
Bà con cười rầm lên, nhưng thông tình coi như không, nó ngẩng mặt suy nghĩ và bỗng có ý kiến.
Ê, này, rất có thể số tiền còn nằm nguyên dưới đó lắm nghe. À, để hỏi thằng Phi Tị biết liền. Ê, Phi Tị, có không mày? Ê, còn lâu á, giếng này chỉ để đựng người á, chứ đâu có phải để chung tiền.
Ê, đàn anh á, nào thảy heo lợi xuống đây chắc chắn á, ôm tiền đi luôn. Mình bắt buộc phải suy luận vậy. Này, nè bác sĩ, 7 năm về trước á, ông ở đâu?
Ê, tôi ở Mannheim á, bên Đức lận, lương lính có 50 đô la một tháng.
Ê, thế ông dọn tới đây được bao lâu rồi?
À, 3 năm rồi, vào tháng 4, mua nhà khu này á, dọn tới liền.
À, có 50 đô la mà để dành mua nhà được.
Sếp Brum hỏi nhẹ nhàng nhưng Ren biết là không thể qua mặt vị cốm già về bất cứ một gì, phải nói thiệt hết.
À, thì dành dụm phải đủ tiền đặt cọc vậy. Hồi đó nhà đất khu này rẻ rẻ hả? Hãng địa ốc thấy có người hỏi là mừng, cho trả góp lẻ. Vì chủ cũ nhờ bán mãi có ai mua đâu. Nghe ông thú y già, Obetri bán nhà dễ nghệ. Mấy ông muốn biết sự thật thì hỏi hãng địa ốc là ra hết.
Sếp Brum nhún vai. Ê, cái đó dĩ nhiên. Phân phối tiếp công tác cho thuộc cấp, phải hối thúc gã luật y gửi phúc trình lẹ lẹ mới giải quyết được cái hồ sơ này. Một vụ mà thành bại dĩ nhiên phải lo vụ quý bà trước, tạm thời sửa soạn về là vừa. Cùng đi với hắn ra xe cảnh sát, Ren thử ngó ngó ý.
À, Trung úy lo vụ này hắn rồi đây, mình còn gặp gỡ nhiều.
À, không có cách nào khác.
À, nhưng vấn đề của tôi bây giờ trước pháp luật ra sao?
Sự thật ra tôi thấy bác sĩ không đến nỗi kẹt nhiều. Ông không thể thảy heo lợi xuống giếng. Nhưng bà vợ ông lại là vấn đề khác. Có thể có sự trùng hợp rất tình cờ lắm chứ. Tuy nhiên tôi có cảm tưởng là ông còn muốn giấu tôi điều gì trong cái vụ này.
Ê, thì ông cứ hỏi đi, tôi trả lời đầy đủ mà.
Brum thong thả bước lên xe, ngồi sau vô lăng. Hắn ngó Ren chắc lưỡi.
Nếu vậy thì tôi chưa biết đặt đúng câu hỏi, nhưng tôi còn phải hỏi ông nhiều nữa kìa. Tiện đây cũng cho ông hay thêm một trường hợp nữa là chiếc xe của Quinn Heller hồi đó cũng lao xuống vực như chiếc taxi tối thứ ba gì đó.
Ê, nhưng tôi chẳng lao chiếc xe nào hết.
Đã đành, kỳ cản chiếc station wagon của ông thử mà có vết trì trụa móc méo coi. Cam đoan chuyến này về ti tôi không đi một mình. Nhưng xin lưu ý bác sĩ, tạm thời chớ nên đi đâu xa bất ngờ. Tôi hồi này có tuổi rồi, săn đuổi hoài nó mệt quá.
Hắn mở máy, Ren mau mắn xác nhận. Ê, tôi ở đây là ở đây, khỏi đi đâu xa.
Lúc ấy Brum mới thò cổ ra ngoài xe nói vối.
Ê, nếu vậy thì nên lắp đại cái giếng cho rồi đi. Để đó đấy, mỗi lần đi ngang qua thấy ghê quá, anh như cái nghĩa địa.
Ren đứng ngoài cửa chờ đoàn xe nhà nước chở cả người sống lẫn người chết đi khuất. Họ đã đi xa rồi, thấy ánh mắt long lanh độc hiểm của nó không thể nào quên được thầy chú thâm tình, thế nào cũng còn gặp gỡ nhiều. Chắc chắn họ đã đi hết, Ren mới khóa cứng cửa lại để lần mò trở vô chuồng beo. Bước chân lẻ lang vô sắc, chuồng sắt vẫn không thấy động tĩnh. Hắn lên tiếng:
Ê, lúp ra đi, họ về hết rồi.
Bên trong chuồng lặng tanh, Ren hối hả mở khóa sắt chui vô chuồng beo và thò đầu vòm gọi khẽ:
Ê, lúp, ê, lúp.
Coi thảo nào nó không nghe tiếng. Ra cô ả đang ngồi bệt xuống sàn chuồng dơ giấy, sỏi chân ra giữa lưng áp vào vách đánh một giấc ngon lành. Còn Kenya nằm dài người kế bên cũng ngủ ngon lành, ghét đầu lên đùi cô chủ, cả hai cùng ngáy phò phò. Có lẽ con vật còn ngáy lớn và ngủ say hơn người nhiều.
Chương thứ 17.
Cuộc đời êm ả của gã thú y sĩ Ren Harmon có ngày nào nhiều chuyện đến thế như bây giờ. Những giây phút tuyệt vời êm ả bên nhau, cảm giác hãi hùng trước đó, cái chết thảm thương của Otto, màn gối đầu ngạt thở ở xào huyệt Nedjord, và chót hết là thân thể ngâm nước nổi lên bình của Kalani, còn thêm nguyên bộ xương khô hãi hùng sau một cú lên chuột ở chuồng beo ngần ấy biến cố dồn dập vào một ngày trời. Ôi chao, còn mất đúng một giờ đồng hồ tiếp xúc, nghĩa là xua đuổi quậy quậy những ông nhà báo, phóng viên nhiếp ảnh. Làm sao không mệt đừ, thở không ra. Chập tối, Ren thẫn thờ, quẩy quẩy ngồi vào bàn ăn, ăn cốt cho xong bữa, rồi ngồi đờ một chỗ, ngó lúp lăng xăng đi lại dọn dẹp. Thử đề nghị thanh toán giùm mấy cái dĩa chén dơ, lúp từ chối, không chịu, hắn mừng quá.
Ê, anh cứ ngồi yên chỗ đi, khỏi đá động đến một cái móng tay, cứ để một mình em. Anh cứ ngồi nguyên chỗ và kể cho em nghe từ đầu tới cuối những gì xảy ra là được rồi.
Này, đừng tưởng ngồi yên một chỗ kể chuyện mà dễ, biết nói vậy vì bây giờ hắn ngơ ngẩn tự hỏi.
Ê, thì chuyện gì cũng được, chuyện chồng kể cho vợ nghe, cơm nước đâu xong đấy thì thiếu gì chuyện, những chuyện nho nhỏ vô nghĩa, chuyện của đời sống gia đình đó.
Vừa lo rửa chén bát, bọt xà bông bám đầy trên đến cánh tay lúc nghếch mắt nghe chuyện, nhưng nó có thấy gì đâu, đành tự mình gỡ chuyện vậy.
Ê, anh biết không, em kể chuyện cho anh nghe chuyện này ngăn, đố anh biết hồi chưa lấy chồng, bọn con gái chúng em sợ cái gì nhất nè. Tụi nó sợ có con, sợ thiếu tiền, có đứa còn sợ gần chồng nữa mới kỳ cục. Còn em chỉ sợ vợ chồng lấy nhau, có chuyện gì thú vị mang ra kể hết, cỡ một tuần hay nửa tháng sau hết sạch, còn chuyện gì mà kể. Lúc bấy giờ mới là chán chết. Anh à, có thể nào có chuyện đó không?
Ê, sức mấy, không đợi nào có chuyện đó đâu. Ăn thua chồng chịu nghe chuyện vợ, mà vợ nể chồng chứ.
Nếu vậy đỡ, chỉ sợ em chịu nghe chuyện anh lắm, nhưng hồi hai đứa chẳng có gì lý thú để nói, cứ ngồi nhìn nhau hoài thì chịu sao nổi. Biết sao không, em nghe nói có một cặp vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm, mà trước sau chồng chỉ nói chuyện với vợ có 7 lần, có 7 lần đúng, dễ sợ không?
Ý, rồi sau đó ra sao?
Sau đó hả? Nghe nói bà vợ đòi ly dị và ra tòa nhất định đòi cho bằng được quyền giữ 7 đứa con chung.
Ê, dẫu sao anh cũng không đến nỗi thế đâu, cũng còn biết nói cưng đưa giùm anh lọ muối tiêu chút, rất là thân mến mà.
Vừa nói chuyện lẩm cẩm, lúc vừa tái mái nghịch ngợm làm một pho tượng bọt xà bông xù xì, không hiểu nó nghĩ gì mà buộc miệng than.
Ê, kể cũng hay, chưa gì em đã nói chuyện vợ chồng làm như vợ chồng thiệt, vợ chồng đến nơi.
Ê, cũng vừa lúc rồi đó chứ.
Không đâu, bất quá lại là một ước nguyện thêm để gắn hờ thêm vào cái sâu chuỗi của em. Anh còn lạ gì?
À, sự thật bây giờ anh còn cấm cản nữa, còn gì cấm cản nữa đâu, anh tự do mà.
Nhưng em không, anh vừa cho hay tìm thấy bà ấy là em nghĩ ngay tức khắc đến cái vụ của chúng mình, ích kỷ như vậy đấy. Nhưng phải nhìn nhận, mình chỉ lo cho mình trước, đó là một tội lỗi cũng nên.
Rèn phải gạt ngay. Ê, mặc cảm vậy thôi, em chỉ có mỗi một chỗ yếu là thành thật, sống thành thật với mình.
Tưởng sao, lúc cười phá lên, tự buộc tội.
Em hả, thành thật, lương thiện hả? Em vô địch nói dốc, ở Cali đó, rất nhiều nhân chứng sẵn sàng công nhận, em còn giả dối với chính mình, cái đó mới là tai hại. Ngay vụ vợ chồng này, có phải thiệt đâu.
Nhưng nó đang trở thành sự thật, cảm động với em.
Nữa, bây giờ đến lượt anh nói dốc sau đây. Chính anh không vừa nói với em là mình hiện giờ có thể nguy hiểm. Bọn cốm muốn đổ riết cho anh cái tội thủ tiêu Kalani mà.
Nhưng anh không có giết, anh đâu có sợ.
Anh tưởng vậy, ngây thơ vậy. Một khi cốm nó nghĩ cái gì thì họ nghĩ chết. Có xóa được bỏ đâu cũng không cũng phải trần ai. Anh có phải đứt đuôi thì cũng là một cái gì thêm thắt vô. Hoặc nảy ra giờ chót chỉ cốt để hạ anh cái rụp. Em chính là cái cớ họ tìm đến để quốc anh đó. Anh mà không có em dính vô thì họ chẳng thể làm gì được, thấy không? Vậy thì thay về giấu lén, cứ để cho em ra mặt cho rồi đi.
Ý, để em ra mặt cho nét Josh thật hả? Ê, không có anh à.
Không muốn cho lúc gỡ lại chuyện đau đầu, rèn gạt đi.
Mà thôi, tại sao cứ phải bàn tính mãi cái chuyện đó? Anh mệt mỏi rồi, bây giờ tạm gác.
Cũng không sao, muốn thôi thì thôi. Gác xong chiếc dĩa cuối cùng lên giỏ chén, lúc đưa lo rửa tay lau khô rồi vớ tờ báo mua từ hồi sáng ra đầu bàn ngồi đọc, sau khi liếc nhìn Ren cười ngoảnh ngoẻn.
Không nói thì thôi, ngồi đọc báo.
Ngồi một hồi, ở đầu bàn nó đọc báo, Ren để ý thấy mí mắt lúp sụp xuống, thêm một chút xíu nữa là nhắm tịt. Tin tức nó đâu cần đọc, dở qua trang lẻ lẻ và chỉ dừng lại đọc chơi ở mấy mục quảng cáo thương mại, chừng tới trang truyện vui, tranh hài hước thì khác hẳn, mắt nó sáng lên chăm chú một cách thú vị. Còi bộ con nít hơi thấp, nhưng xét cho cùng hắn đọc trang thể thao thì cũng in hệt vậy chứ còn gì. Ngoài trang hài hước, lúc còn khoái đọc những sinh hoạt xã hội lẩm cẩm mà Ren tuyệt đối không ghé mắt vào, nó nhếch mép cười phá lên một tin vớ vẩn nào đó. Ông nọ lấy bà kia,
kép ly dị đào cải lương ra mở gánh chẳng hạn. Nó chịu theo dõi những mục quan hôn tang tế này lắm. Có những tin cũ sị từ năm ngoái bây giờ vẫn còn nhai lại. Kể cũng tội nghiệp. Lúc vừa theo dõi chuyện thiên hạ toàn những chuyện hay đẹp sang giao, vừa mân mê sợ dâu chuỗi, sâu chuỗi nguyện ước bùa của nó đó. Hắn chỉ là cô ả đang mơ màng cao ước, tưởng tượng mình cũng có tên trên báo đây. Đang theo dõi báo chí một cách êm ả, tự nhiên lúc phát la lớn:
"Ê, lạ quá, cái vụ này bịp, tên bịp chắc."
Không hiểu chuyện gì, Ren dương mắt ngó:
"À, chị vậy em?"
Nó đẩy tờ báo tới: "Anh thử đọc cái tin Judith Badcock này coi, có cái hình con nhỏ đang chăm cây đèn cày cột bên tai mặt, đúng là cả một sự bịp bợm, dốc láo."
Ren cầm tờ báo coi hình, tò mò muốn biết coi báo đăng dốc đến cỡ nào mà nó la lối như thế.
Này đây!
Hình trên nàng là nàng thiếu nữ yêu kiều Judy Badcock đang yểu điệu chăm ngọn lửa danh dự khai mạc đêm dạ hội thường niên, một dịp vui lớn cho những cô nàng đến tuổi cập kê trong vùng cổ Kim Sơn, Avocado. Tưởng cũng nên lưu ý quý vị độc giả là muốn được hân hạnh chăm ngọn lửa mở đầu tiên đêm dạ vũ, Judith phải đánh bại trên 100 nhan sắc đồng tuổi, đồng trang lứa. Judith là ái nữ của ông hội đồng George Badcock và phu nhân. Đó là một trò con nít vớ vẩn, có vậy mà cũng la lối làm như biến cố lớn. Cả Judith Badcock lẫn ông bố hội đồng George hẳn không biết là ai đã đành, giả vũ thường niên cũng chẳng nghe nói bao giờ. Nhìn vẻ mặt Ren khi hắn buông tờ báo xuống lúc biết chớ, nó giải thích:
"Ê, anh biết sao không? Em biểu bợp bộm, dốc láo quá, vì em biết con nhỏ này quá mà. Nó là thân chủ ruột của bác sĩ Salisbury, nó khai tên là Jane Baker, em gặp nó bao nhiêu lần rồi."
"Ê, bậy nào, người ta giống nhau thường quá mà."
"Ê, khỏi lo chuyện đó đi, đàn bà con gái bọn em nhìn qua một lần là nhớ như in, mấy ông làm sao bị được. Mà con nhỏ JB này phải có gì đặc biệt lắm em mới để ý chứ bộ. Biết sao không, có thể nói với con JB này, ông bác sĩ Salisbury chém không thương tiếc. Mỗi lần làm vệ sinh cũng là bạc bó, chẳng có thế mỗi lần làm quá đơn. Em hay nói đùa với mụ bí đồ là cổ con nhỏ chắc phải bằng thép, chứ máy chém của Salisbury nặng như thế bố ai chịu nổi. Gặp em thì em đi luôn, khỏi có trả một xu đi."
"À, nhưng cô chị bị gì đó, có làm như em nghĩa là quỵt tiền đi luôn không?"
Lúc vênh mặt, trận mắt làm như khoái trá được biết một bí mật lạ lùng.
"Ê, vậy mà, nó có quỵt đâu, nó trả đủ, trả liền hôm sau mới là vô lý chứ. Hôm sau cầm tấm xét coi muốn lé mất con mắt luôn. Mà bây giờ nghĩ lại em thấy hơi kỳ anh à. Nó, sao nó làm vệ sinh mà người khác trả tiền, lại thứ xét có bảo chứng trương mục của một công ty, em nhớ rồi, tổ hợp thương mại vụ Miramar. Em sợ có chi lầm lẫn, đưa lại hỏi mụ bí tổ thì mụ ấy gạt đi."
"Ê, đúng rồi, biết vậy thôi, đừng có lòi thôi, đừng có bếp xếp. Đến ghét con mẹ chuột tàu, sợ lầm lẫn như mình hỏi cho biết mà mụ nạt nổ kỳ quá."
"Ê, mụ làm vậy là đúng, ai biểu em xí soạn, phải anh anh cũng nạt vậy."
"Xí, lại anh nữa, khi không em tò mò hả? Tại em nghe đồng đại thương vụ Mirama cũng là một trong những cơ sở làm ăn của NetJot chứ bộ."
Lúc đầu có biết vừa nghe qua hai chữ NetJot là Ren như bị điện giật nảy nhảy lên. Có NetJot trong vụ này nữa,
vậy không phải là chuyện chơi, hắn hỏi tới.
"Em à, có nhớ chắc không? Thử nhắc lại từ đầu cho anh nghe coi. À, mỗi lần NetJot đều ký xét trả đàng hoàng. Nhưng à, em nói con nhỏ Jane Baker làm vệ sinh. À, mà làm cái quái gì vậy?"
Mặt lúc đỏ ửng, nó quay đi chỗ khác ấp úng.
"Ý, đó là cái vụ làm thuốc cho cái đó giãn nở ra, để não bên trong cho dễ lấy ấy mà. Bác sĩ sản khoa thường làm hoài, thông thường quá."
"Ê, anh biết rồi, sao không nói đại là não tử cũng đi. Một hình thức máy móc nhất nhưng cũng hiệu nghiệm nhất là muôn vàng xảo thực phá thai. Với chuyên viên hậu sản cỡ Salisbury thì quá dễ."
"Ý, bởi vậy em mới hỏi, quá dễ mà lần nào ông bác sĩ cũng đập ít nhất gấp 3 người thường mới là chuyện chớ. Nhất là con nhỏ lại là khách hàng thường trực, có cái vụ đó mà làm hoài vẫn cứ bị máy chém quất không có nương tay. Em không hiểu tại sao con nhỏ cứ làm vệ sinh đều đặn như vậy."
"Anh hiểu, tại cái máy chia tiền NetJot của nó vốn quá cẩn thận mà lại quá thừa tiền.
nó không chịu chấp nhận một loại cái bầu rủi ro, nghĩa là không có triệu chứng gì cũng làm vệ sinh trước cho khỏi sự sót cả mà.
Tự nhiên Ren đứng bật dậy rồi đi tới đi lui như người máy, miệng lẩm bẩm một mình.
À, anh hiểu chứ? Đúng rồi, có thể như vậy. À, nhất định, nhất định.
Làm sao lúc hiểu nổi, trong đầu Ren đang lóe lên một tia sáng mong manh yếu nhất thật, nhưng giữa đám sương đêm mù mịt của những giờ phút lo âu thắc mắc vì hoàn toàn mù tịch thì chỉ một tia sáng lóe lên cũng đủ thừa để chiếu rọi bằng nổi bật lên những cái gì còn mơ hồ khuất lấp. Một cuốn phim đứt đoạn rời rạc đang được kiểm soát lại, từng đoạn bỏ đi ráp nối đang tự nó sắp xếp dần trong bộ óc, chỉ nghe, chỉ quen, chỉ sống về nhận xét và điều đặn của anh chàng thú y sĩ ba phải.
Ồ, ai mà dè, thì ra hắn vẫn nhớ nặng. Cứ tưởng động cơ ma túy, nào ngờ không dính dấp gì tới ma túy. Đúng rồi, sự mất trộm một số thuốc có tính chất ma túy, có ngần ấy tiền đâu phải yếu tố quan trọng. Động cơ chính, nó chỉ được sử dụng, nghĩa là ngụy tạo để sử dụng, giải thích ăn khớp. Sự mất tích của một con thư ký có tiền án ma túy là Guadalupe Gomes. Đồng ý trong nghề này số thuốc dự trữ phải có vô số, kiểm soát hàng ngày, nhưng muốn tạo ra một sự mất trộm thì dễ như trở bàn tay. Tình cờ như vậy đó, sự thật thành hình dần dần đều đặn như những viên gạch xếp lên chồng lên đâu đúng chỗ đó. Xài một ly không một nẻo, nỗi nặng nhất của Ren là không để ý đến ngành chuyên môn của Salisbury.
Biết bổm, dốc láo, tên giả chắc.
Tội nghiệp nhà báo, họ đâu có láo trong trường hợp này. Đối với họ chỉ có một nàng thiếu nữ Judith Badcock, qua khôi của ông hội đồng danh giá George Badcock, được hân hạnh mời chủ tọa và vũ. Nhưng cô bé Judith đó ở phòng mạch của chuyên viên sản khoa lại là Jane Baker, cũng JB cho dễ nhớ, vì đến tên của ông thầy làm vệ sinh dĩ nhiên chẳng dạy gì dùng tên thật. Người trả chi phiếu nét giót dĩ nhiên chỉ chịu khi hắn chính là thủ phạm của cái bầu. Nếu ít tiền thì anh sẽ đưa em xuống Mỹ Tây Cơ để du lịch ít ngày cũng xong. Nhưng nét giót sẵn tiền và lại có sẵn ông bạn chuyên viên hậu sản, dù ông bạn càng quen càng lèn cho đau. Dĩ nhiên chỉ có một đứa ngây thơ cỡ lúc mới, chẳng lẽ một đứa con gái xinh đẹp con nhà như vậy mà lại cứ tới làm thuốc hoài. Nó còn không chịu tin một ông bác sĩ đứng đắn vào lòng từ thiện cỡ Salisbury lại hành nghề phá thai một cách thẳng nhiên như vậy, nếu Ren không vạch rõ ham tiền như Salisbury.
Em biết không, ngày em là người làm việc hàng ngày, dù không đụng chạm trực tiếp, cũng không muốn tin ở sự phi pháp rõ rệt của Salisbury. Phá thai là tù nặng, tù đại hình chứ bộ rỡn. Ê, tại sao, dán gì là vì lão khéo léo cho che lại che đậy chứ có gì lạ.
Khó lòng che đậy cả nhân viên dưới quyền, làm sao giấu được mụ chuột tàu.
Đúng vậy, do đó phải biểu là mụ Beetle là người trong cuộc, người thân cận, còn người ngoài bắt buộc phải mượn thêm thì lão Salisbury lo sẵn sàng bằng cách chỉ mượn những người như em Sherry, thấy chưa? Đâu phải vì lý do nhân đạo muốn giúp bụi đời hoàn lương. Ê, xin lỗi, bụi đời có người bảo lãnh tư pháp mới có được một chỗ làm ăn nuôi thân thì có biết cũng phải lờ đi. Bản tư pháp lý lịch còn sờ sờ ra đó. Em biết em không tố cáo, nhưng em bếp xếp tò mò tất cả mọi sự không đúng của em có thể chỉ bắt nguồn từ cặp mắt soi bói, cái miệng bẻo bẻo mà ra.
Nhưng em chỉ là thư ký còm, một chân để sai bảo, có được biết bí mật, có được sờ tới, nhìn tới cái gì quan trọng đâu.
Dĩ nhiên, trước hết những vụ làm ăn của Salisbury có đợi nào nằm lại trong hồ sơ mà em không nhìn tới. Giá lại với một tổ chức làm ăn ngoài pháp luật như đám Salisbury, nét giót thì không thể chấp nhận một sự rủi ro còn con nào kia mà. Nếu mụ bị đồ đã nạt, đừng hỏi tới lâu thôi, cấm bếp xếp thì mụ có thể báo thêm chút nữa lên Salisbury. Rồi ông bác sĩ sợ trách nhiệm, đổ bể, có thể có ý kiến nặng nữa là lèn xếp nét giót đó.
Lý luận như vậy thì có gì quá đáng ngoài sự thật và tưởng tượng phong phú như trinh thám ba xu, lúc hẳn phải có đủ kinh nghiệm trải hướng dẫn để dễ hiểu vậy. Nhưng mặt nó ngó ngơ ngác không chịu tin, bị lòng nhân đạo và phòng mạch của Salisbury ảnh hưởng quá, nó ấp úng cãi lại.
Có thể anh giàu suy luận quá nên nghĩ đi xa, không lẽ chỉ vì cái mắt tò mò và cái mồm bếp xếp mà chúng nó tổ chức giết người, không có đáng.
Xin lỗi, em có thể lọt vô trường hợp thủ tiêu quá dễ nên không có đáng vẫn cũng bị. Chúng nó có sẵn người nghĩa địa kín đáo, nét giót đặt quá nặng vấn đề bảo mật, không ngần ngại gật đầu cho thủ hạ làm. Em sẽ biến mất một cách ém nhẹm, có ai đâu mà theo dõi thừa kiện. Còn cả một hồ sơ cảnh sát đấy để xác nhận kẻ phạm tội Gadelup Gumza đã đào tẩu, xuống Mỹ Tây Cơ thì dễ quá. Ấy á, chưa kể đến cái vụ bố hội đồng Badcock nào đó có thể có liên hệ trong đám. Người cần bảo vệ thanh danh sắp sửa tái ứng cử, nên tới nơi mà gặp cái miệng tiếng liệt của em thì sự nghiệp có thể tình cờ ra trò lắm đó. Hi, anh phải hiểu không dễ gì á, dám hạ sát một mạng người không có thù không oán. Muốn bịt miệng em, tụi nó vẫn có thể dọa dẫm cho em câm mồm, vẫn áp dụng với những người khác được mà.
Ủa, em không biết, em cứng đầu khác mấy cô gái khác. Làm như nó không đoán ra em thuộc cái tuyếp càng giả càng la lớn sao. Còn động cơ giết người vì tình, vì tiền, vì thù, em vướng phải thứ số 2 chắc. Để em sống nét giót không có yên tâm. Lúc nào em cũng có thể qué lên tai hại cho bộ máy làm tiền. Một thằng bệnh hoạn như nó dễ chết giết người lắm. Giả lại nó còn phải đối phó nhiều mặt nữa. Có phải cấp thẩm quyền nào cũng mua được hết đâu.
Lúc bây giờ mặt lúc ngay thủng, làm như nó không ngờ chỉ vì tinh khôn lém lĩnh mà vô tình chuốc lấy bao nhiêu tai họa liên tiếp. Còn nữa chứ, nó ngước mắt chan hòa tình cảm và người thì nhoi ra để siết chặt lấy tay Ren, không còn biểu hiện biết ơn nào rõ rệt bằng. Không lẽ số mệnh chọn lựa sát ván ghê gớm đến thế? Có thể nào số mệnh đã chọn nó thay Kalani để sống bên người đàn ông này, làm chủ cái nhà này? Cái giếng nằm đó nỡ đêm chạy vừa chối chết, nhà chúng chỗ mới còn ngồi đây.
Và đau khổ cho Kalani đã chọn đúng đêm đó để mò về, lên chiếc taxi rồi nằm dưới đá giếng luôn, giờ đây chắc hẳn trong một ô lạnh trong tủ úp xác ở sở vệ sinh.
Lúc nhớ lại phát rùng mình, để thịt một con mồi yếu ớt giữa lúc bất ngờ và tứ cố vô thân, tụi nó lo sắp đặt cả một thầy chú bẩn là thông tình. Nhưng có ngờ đâu một cú vùng chạy sinh tử đưa lại một gã thú y sĩ ngang bướng đa nghi, thêm một con chó nhỏ đồng minh lì lộm và một con chó quá hung dữ, sau đó còn bao nhiêu tình cờ dồn dập.
Trong lúc đó, sau một hồi mệt óc vì siêu lựng, Ren nhớ lại những lời dặn dò soi mói của trung úy Brum.
Tôi có cảm tưởng ông ca còn có giấu tôi một cái gì.
Hắn còn có bản sắc của một thầy chú sạch chứ. Giờ đây thêm một yếu tố mới, tại sao không thử tiếp tục với Brum? Thực kể nội vụ biết đâu chừng hắn giải quyết được dùng cho lúc. Và còn bà Lomax nào đó, tại sao không thử nhờ? Hãy cứ bàn qua lúc trước cái đã.
Có chung điện thoại reo, dám trung úy Brum gọi tới lắm, nhưng không phải, có giọng đàn bà eo éo trong máy.
Ê bác sĩ Hammond, xin lỗi làm rộn giờ này, nhưng con ngựa nhà tôi lại đụng xe, chắc gãy chân, chờ đến mai không có được, xin ông bác sĩ tới giùm. Tôi là staff ở đường Paradise Day.
Bà cảm phiền, mấy bữa nay tôi nghĩ có nhờ đồng nghiệp Cheryl làm giùm rồi.
Ê, dạ tôi biết, tôi vừa phone, có người đàn bà trả lời bác sĩ Cheryl vừa đi chữa ngoài, quanh đây tôi không biết ai nữa, xin ông tới giùm. Cháu bé nhà tôi để ngựa đụng xe hiện đang cuốn cuồng.
Giờ này mò đi là quả thật ngại, để lúc ở nhà một mình càng nguy hiểm. Nhưng lương tâm và nghề nghiệp vẫn thắng, Ren đành phải hỏi lại. Ê thôi được, số nhà bao nhiêu?
Trong khi chờ đợi, đừng đụng tới con ngựa ngang.
Số 3460, cửa ngoài để đèn sáng, khỏi dặn, tôi biết.
Tôi biết dùng ấy mà, từ nhà tôi đến chừng nửa giờ là cùng.
Ren cúp máy không đợi mụ cảm ơn, quay sang lúc hắn giải thích.
Vẫn biết bây giờ đi là phiền thật, nhưng nghề nghiệp biết làm sao, không lẽ đi được mà để ngựa người ta chứ.
Cứ đi chứ, đừng lo cho em mà, Ren.
Ủa, không lo sao được, để em ở nhà một mình á. Thôi được, để anh tính coi sao đã.
Ren với lấy máy quay số phone cho phòng mạch của Shell. Hắn mới dọn lại làm gì đã có tên trong niên giám. Nghe vợ hắn trả lời, Shell vừa được mời đi ra chữa ở ngoài, và cách đây ít phút có người đàn bà phone tới mời đi thiệt. Mụ Shell còn cho số máy của Ren nữa mà. Hắn gắt máy yên chí.
Cái vụ này có thiệt, em ở nhà phải khóa kỹ cửa nẻo, không mở cho bất cứ ai, ngang chưa.
Gom mớ đồ nghề cấp cứu, Ren hối hả ra xe lo chạy tốc lực tối đa cũng mất đi
Đúng nửa tiếng mới tới, chiếc station wagon chậm rề rề, đường Paradise lại quá dài, số nhà quá lớn, đây mới là số hàng chục, còn bao lâu nữa mới tới số ngàn, khu phố bình dân, đường lối hẹp và gồ ghề quá, xe chạy nghiêng ngã mãi khiến Ren sốt ngột, sốt ruột với cảm tưởng là bị chúng nó nhử vào bẫy. Đột nhiên chân ga của Ren tự động nhả ga để nhấn nút thắng, phản ứng tự nhiên vì từ lề đường phía trước có một bóng người nhô ra, gọi đúng tên hắn và vẫy tay loạn xọa. Lúc chiếc station wagon nhìn lại là đứa con gái đứng vừa dùng tranh sáng chói của đèn pha, con nhỏ còn mặc nguyên chiếc áo tròn nhà thương xanh xám, tay vẫy vẫy ra dấu cho Ren không trông thấy và không ngừng xe. Làm gì mà Ren không nhận ra? Nó là bồ bịch của Lúc, con nữ tiếp viên của phòng mạch Salisbury, nó là Sherry Martin.
Chương thứ 18. Phản ứng đầu tiên của Ren là trông trước trông sau và đánh vật vô với vô lăng cho chiếc station wagon quay trở ngược đầu lại. Nó dồn dập nghiêng ngã dữ dội rồi cũng chiều theo ý chủ. Thấy người của Salisbury từ bóng tối nhô ra bất thần, đang sẵn cảm giác chui đầu vô vẫy, bảo sao hắn không bấn lên kìa. Sau khi trở ngược được đầu, xe là Ren có ý định thoát thân ngay. Đứa nào ló ra cản đường không ngần ngại, ông tống bữa. Hắn đã sang số xong tính vọt thì Sherry tất tả chạy theo sang. Tai mò, vẫy rú rít. Tai nó vẫy rú rít, miệng la chói lối.
Ê, bác sĩ Ren ơi, kìa, dừng lại đi dội, có chuyện gấp.
Nó đứng chắn đầu xe, tai đưa lên che mắt. Nếu có gian, ý nó không hớ hình như vậy và giọng nó rõ ràng y hệt chân thật. Ren yên chí thò đầu ra khỏi cửa xe.
Cô Sherry, chuyện gì đó?
Bác sĩ, Lúc có đi cùng với ông không?
Dĩ nhiên không. Nhưng sao cô hỏi vậy, cô biết Lúc hiện ở đâu chứ?
Có chứ. Tôi mới biết đây. Sau khi suy luận ra, tôi cũng biết dính vô cái vụ này nguy hiểm.
Tôi cũng biết dính vô cái vụ này nguy hiểm, tự nhiên chuốc lấy quả. Nhưng chỗ chị em...
Mắt Ren ngó nó nhưng vẫn để ý liếc chừng chung quanh, vừa ngại ngùng vừa sốt ruột, hắn gắt lên.
Ê, có chuyện gì gọi gấp mà cô nói phăng ra, úp mở làm gì?
Không bác sĩ, để tôi nói. Vừa rồi tôi để quên món đồ ở phòng mạch, quay trở lại lấy. Tôi có giữ chìa khóa riêng, thấy đèn phòng trong, bác sĩ tôi cứ tưởng ông ấy quên. Nào ngờ cái mũ bí đồ đang lúi húi ở trong. Mũ đang phone đi đâu, cố tình sửa giọng mà tự xưng là Staff hay Steve gì đó. Tôi nghe mũ kêu đến thú y nói con chó bệnh nặng nhờ tới ngay. Lạ quá, chuyện bịa đặt chứ xưa nay mụ bí đồ tối kỵ nuôi chó nuôi ngựa trong nhà. Thế rồi mụ kêu tới ông nói con ngựa bị đụng xe què chân mà bịa đại địa chỉ nè. Tôi biết ngay họ tính làm gì ông và có thể cả Lúc nữa đó.
Sao cô đoán biết có sự liên hệ giữa Lúc và tôi đã?
Ủa, tôi đâu có phải là con ngớ ngẩn thế. Thấy ông tới phòng mạch và nhìn qua cử chỉ thái độ của bác sĩ Salisbury và mũ bí đồ là tôi biết liền. Có bao giờ tôi chịu tin Lúc ăn cắp thuốc bỏ trốn đâu. Phải có nguyên nhân gì khác chứ, tôi nhất định con nhỏ bị gại đó.
Nhưng cô không lạ gì những việc ám muội của bọn Salisbury.
Cố nhiên. Vô làm một tuần là tôi biết liền chứ đâu có ngây thơ ngu ngốc như con nhỏ Lúc đâu. Tôi phải che chở cho nó nhiều lần.
Một lần nữa Ren lại hỏi,
ê, biết vậy sao cô không báo cho cảnh sát?
Sherry nhăn mặt,
ngu hay, đụng đến mấy ông cốm là khỏi có tôi đi. Mình đã lỡ có tiền án, còn lại bảo lãnh tư pháp dính vô, cò bót chỉ mang quả.
Đúng, y lập trường có Lúc, tuy nhiên Ren vẫn còn làm bộ thắc mắc.
Ê, thế sao cô dám chạy tới đây cho tôi hay?
Có gì lạ, chuyện ông và tôi là cá nhân, chỉ ông và tôi biết với nhau. Họ hỏi có biết bác sĩ Harmon không, tôi vẫn có quyền lắc đầu mà. Sự thật tôi không tính đi tới đây đâu, nhưng phone cho ông hoài không có được, đành nhảy lên taxi đứng ở đây chờ.
Ren đưa tay nắm Sherry siết lại.
Ê, cảm ơn cô lắm, tôi biết cô là bạn tốt của Luke.
Đúng thế, mong ông đối với nó cũng vậy, ráng làm sao đừng để cho người ta hại nó. Tội nghiệp con Luke, nó là đứa tốt được lắm.
Cô yên chí, tạm thời tôi không... được cô về được, chắc cô biết tôi cần về gấp.
Ông lo mau đi, tôi về một mình dễ quá mà. Cho gửi lời thăm bé Lúc, chúc may mắn.
Rất tự nhiên, Jeffrey đứng né sang một bên, đưa tay lên từ biệt làm như công lộ chỉ đường vậy. Một cái vẫy tay là ren cho chiếc station wagon vọt tới. Phố hẹp, đường xấu, đèn lờ mờ, nhưng gấp rút quá hắn cho xe lao bừa, chạy như bay sóng. Chưa ra khỏi đường Paradise, kim đồng hồ đã bò đến số 100. Ra tới đường lớn, nhìn đồng hồ đã 9 giờ 10 phút, ren càng hối hả. Mới đây mà đã 45 phút rồi, 45 phút. Xa vắng cái nhà, biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Ở nhà có một mình lúc đã khóa cửa thủ kỹ, nhưng chúng dám xông vô lắm chứ. Chúng đã điều hổ ly sơn chỉ cốt để làm như vậy. Không có Ren ở nhà thì bọn đàn em New York còn kiên dạ gì. Dù thông tình chính thức vô lục lọi không thấy suốt một buổi chiều, nhưng có thằng đa nghi như George không đợi nào chịu tin lúc đã rời đi nơi khác. 45 phút rồi, con nhỏ đủ khôn ngoan, biết thủ thân lắm, nhưng không hiểu lúc có cầm cự nổi cho đến lúc hắn về không. Cũng may mà có Sherry Martin, bằng không giờ này Ren còn mất công đi tìm nhà của mụ Stop để săn sóc cho một con ngựa què. À, may ra còn kịp, nếu chúng tính toán cho thằng Ren chưa về kịp, vậy thì cố rút ngắn thời gian con đường đất. Một phút cũng quý, trên đường vắng lặng hắn nhấn nút ga. Chưa bao giờ chiếc station wagon bà già bị chạy lồng lộng chạy dữ đến thế. Vì vậy, thấy cửa nhà là kim đồng hồ mới chỉ 9 giờ 20 phút đúng. Lúc đóng cửa quay vô nhà là 8 giờ 30, nhìn ánh đèn đỏ đằng sau xe Ren khuất hẳn thì thở phào ra là tự khen mình gan góc chán. Mấy lần định nói cho hắn ở lại nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên để thúc hắn đi cho mau mau. Ê, anh cứ đi yên chí đi đi, ở nhà em biết phòng bị quá mà, khỏi sợ gì hết á. Nói thì cứng, xong lúc nôn nao, thấy rét từ trong bụng rét ra, ít nhất Ren cũng phải mất 1 giờ rưỡi vì con ngựa què. Không, vừa đi vừa về, dám 2 giờ lắm, lúc có phải tuyếp, tiểu thư con nhà giàu ưa sợ hoảng đâu, có điều Ren vắng mặt tối nay đến 120 phút thì đáng ngại quá. Nhà có con Morrigan, đi đâu nó chẳng theo chân, nhưng con cụ lần này cũng có cũng như không, chẳng trông cậy được. Ruột gan bồi hồi, bần thần kỳ lạ, đúng là tại ở không ăn chơi, vả lại nhà còn đóng kín tối thiểu không thiếu không khí chắc. Lúc bèn nghĩ đến thu dọn nhà cửa sắp xếp cho có việc làm qua thì giờ, nhưng còn việc gì đâu mà làm, chén dĩa khô rồi, úp cất đi rồi, bồn rửa bồn tắm đến sàn nhà cũng cọ sạch quá, cả chiếc tủ lạnh cũng xả đá chùi gọn gàng từ hôm qua. Tivi bật coi một hồi cũng tắt, giờ này ra máy băng tầng cũng chỉ thấy trinh thám trộm cướp, cả một tủ sách nhưng toàn là sách chữa bệnh thú vật. Có mấy thứ tờ báo cũ cho khách hàng coi thì đọc hết rồi, lôi cả bộ cờ triệu phú ra chơi một mình nhưng mò mẫm không đối thủ, chán quá, dẹp luôn. Chợt nhìn thấy chiếc máy rang bắp lúp, bỗng có ý kiến. Cả con chó lẫn chủ nhà này đều khoái bắp rang. Tại sao không làm liền một mớ để lát nữa Ren về nhai chơi? Cắm điện vô, chờ cho nóng máy, tiện thể coi qua cuốn sách chỉ dẫn sử dụng máy. Không ngờ, nó làm được nhiều việc quá. Mãi coi một chút mà ngẩng lên, coi đồng hồ, đã thấy 9 giờ rồi. Cũng hay, tưởng hai cây kim đứng luôn rồi đó chứ. Thấy con Morrigan quanh quẩn một bên lúc nựng nó. Ê, chủ mày đi vậy á? Mà được nửa giờ rồi đó. Có chuyện gì đâu á, mà vấn lên á, mình ở nhà sợ gì, ngoan ngoãn lát nữa tao cho ăn tí bắp rang. Còn bẹt ghê, dụi đầu gừ gừ. Nó bỗng gừ mạnh coi bộ không đùa chút nào, dám nghe thấy một tiếng gì lạ lắm. Đúng, có tiếng xe ngừng lại trước nhà. Con Morrigan nghiêng tai nghe, đâu phải nghe Ren. Nghe tiếng xe của Ren mà đã mừng sớm tính chạy ra đón chào. Giờ này nhiều lắm, mới tới nhà người ta. Vậy là xe lạ của người nào đang đi vô cũng là người lạ, vì con chó đã chó mũi ra cửa rít lên. Chưa biết ai. Cứ người lạ giờ này là không phải phòng bị rồi. Đứng bật dậy lúc ngó quanh, phải có cái gì cầm tay cho chắc chứ. Một khẩu súng vớ vẩn thì tốt nhất, nhưng nhà này giết ai mà có súng để tìm. Dao kéo thì phải có, dao nhà bếp không ngon, lúc chạy vào nhà phòng bệnh mở nồi hấp ra kiếm con dao mổ, chọn con dài nhất có vẻ lợi hại nhất cầm ra tay, đứng núp bên cửa đợi. Tiếng chân người lẹp kẹp bước vô, dừng trước cửa, rồi hồi chuông vang lên. Thầy kệ, làm như không nghe thấy. Nếu họ cần vô thiệt, ắt phải nhấn chuông lần nữa. Quả nhiên, giữa tiếng con Morrigan sủa nồng nã, một hồi chuông hiện đại vang lên. Kéo dài như không muốn chấm dứt, núp khe cửa lúc thủ chặt con vào mổ, nghiến răng chờ đợi coi nó nhận chuông đến bao giờ.
Không, chuông lần thứ hai vừa dứt là nghe tiếng người kêu, rõ ràng tiếng đàn bà, giọng đích danh.
Ê, Lúc ơi, Lúc mở cửa mì á, ở trong đó nhận ra tiếng ai không?
Châu ơi, Lúc mừng quá thở vào không ra giữ gìn gì nữa, ra nãy giờ vẫn nín thở luôn không hay. Nhưng bây giờ thì hết sợ, bao nhiêu lo âu canh cánh từ mấy bữa nay vụt tan biến luôn. Giọng nói thân thiết, giọng nói chờ mong đã bấy lâu mới thấy, còn hỏi nhận ra tiếng ai không? Lúc lật bật cuốn cuồng rét, rút then gài cửa, vặn khóa mở bật ra cùng với tiếng nói reo mừng rối rít.
Ê trời đất ơi, dì Lomax, con đang mong tin dì muốn chết luôn á, sao dì biết con ở đây mà kiếm?
Người bước vô là mụ Lomax thiệt, mụ ồ ê cất tiếng trách yêu.
Hi, mong tin dì muốn chết mà kêu mãi không mở cửa, tao đã tưởng phải phá cửa vô mới được gặp mi chắc.
Mắt mụ hấp háy vì chối đèn, người thấp lùng dáng đi phục phịch, mớ tóc muối tiêu trong xăm xám như thép, khuôn mặt phúc hậu nước da hồng hào. Trong mũ Lomax không có vẻ một nữ nhân viên cảnh sát kỳ cũ, mà in hệt vừa ở một quảng cáo tờ từ mẫu nào bước ra.
Ê, con dâu biết kêu gì á, con không ngờ, con mừng quá chứ. Ủa sao lại thủ dao nữa kia à, gớm khiếp nhỉ.
Vừa thấy bà lão, bà bảo lãnh tư pháp Lomax nhăn mặt nhắc khéo đến con dao mổ dài sáng quắc là Lúc đỏ mặt ngoan ngoãn đặt lên bàn.
Sao bữa nay có vẻ gì sợ sệt mà mi lo thủ con dao dài ghê thế?
Tại cả nhà con có con nào khác đâu mà dì Lomax à, hồi này con nguy lắm, tối nào cũng hốt hoảng chỉ sợ.
Hi, mi khỏi nói, bác sĩ Hammond vừa cho biết hết rồi.
Ủa, dì vừa gặp Ren sao? Dì gặp ở đâu?
Không gặp sao biết mi ở đây, mà gặp tao là dĩ nhiên phải có chuyện rồi. Coi con chó này nó cắn sẵn không, nãy giờ nó ngửi hoài hè.
Không có đâu, không có đâu, nó hiền như đất á. Mà dì vừa nói chuyện gì đó, Ren có làm sao không, có lâm nạn không dì? Mụ Lomax thẳng nhiên nhìn quanh làm như mụ không muốn thấy, mới có một chút mà Lúc đã cuống cuồng lên vậy. Sau đó mụ thông thả kể,
không sao hết, chỉ một mẻ sợ. Nó vừa bị một tụi phone tới mời đi để gài bẫy. Chúng nó lái xe theo dõi và giọt lên toàn ép xe cho chiếc wagon chạy xuống dãy đường cách đây ngoài 2 cây số nè.
Thời mai gặp xe từng tiểu can thiệp, bọn chúng bị nắm đầu hết. Bác sĩ Raymond phải đi theo lên quận để lấy lời khai. Vậy thì việc của My có thể gọi kết thúc tốt đẹp tới nơi.
Ủa, sao chuyện xảy ra mau lẹ quá?
Ren mới tới ở nhà đi được chừng nửa giờ là nhiều.
Nửa giờ, 30 phút thì bao nhiêu chuyện có thể xảy ra chứ. Cũng may là tối bữa nay tao gặp phiên trực ở quận, đang ngồi chú đầu vào hồ sơ thì thấy Hammond bước vô, rồi hắn kể từ đầu nội vụ.
Ô hay, sao không? Ren không phone về nhà biểu con lên quận có phải tiện đi không dì Lomax?
Ai biết được đâu, hắn nói đã căn dặn mi, hắn đi vắng thì tuyệt đối không được trả lời điện thoại, phải vậy không? Hắn không về kêu mi lên quận được mới phải nhờ tao đi giùm, hắn biết mi tin tao mà.
Lúc khẽ nhích người lại gần chớp chớp mắt, còn không tin gì thì tin ai trên đời này nữa. Phải chi mấy hôm trước con phone lại gặp được gì thì chẳng đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
Mụ Lomax gạt đi, nè, mi xui xẻo gặp hôm tao đau mới vậy. Mà bỏ đi, đằng nào tao cũng chẳng gặp mi đây. Bây giờ mình sửa soạn đi là vừa, trên quận bao nhiêu người chờ đợi.
Đang ngồi kế bên Lúc, mụ Lomax thong thả đứng dậy móc túi lấy ra một cặp còng. Không hiểu có chuyện gì, Lúc trợn mắt ngó.
Nhưng coi, đâu cần đến thứ này gì, bây giờ mình lên quận mà.
Hey, thì lên quận mới cần nó. Mi quên là hiện thời mi vẫn là một đứa đào tẩu, có trác dẫn sao, mà thủ tục phải vậy thôi. Chứ có tao đây mà mi còn ngại nổi gì Lúc?
Cặp mắt mụ Lomax hiền từ đầm ấm, không nghĩ ngợi Lúc ngoan ngoãn chìa tay ra, chiếc còng số 8 siết lại, đau nhói cổ tay.
Dì ráng giúp cho con cái vụ này cho xong nghen.
Ý, mi khỏi nói, điện thoại đặt chỗ nào để tao phone gấp báo tin về cho họ hay trước, khỏi chờ đợi nóng.
Chiếc còng, kẹt chiếc còng Lúc khoa tay lên, chỉ đại khái cho mụ thấy. Mụ Lomax cắm đầu, quay số, Morrigan ngất mắt nhìn, bước tới cứ cặp còng đánh hơi mãi khiến cho Lúc cảm động nhỏ khó nhẹ lên đầu nó và chìa tận mũi.
Hi, cô lạ quá phải không mày? Tao cũng như mày chứ đâu phải chỉ giống chó mới bị xiềng xích thay hồng.
Hi, mày nói bậy gì thế, còng một chút rồi mở ra mà, đâu có lâu la gì.
Đây, tôi lô mát đây, hiện đang ở nhà bác sĩ Harmon. Rồi, công việc chu toàn rồi, còn gì đâu nữa mà trở ngại. Tôi chẳng bảo trước cho như vậy sao, bây giờ đưa nó về đâu nào? Được, được, đưa vô lối cửa bên, vòng qua chỗ đám xe cũ, cạnh chỗ cái giếng dầu cũ chứ gì. Đề phòng, có kẻ dòm ngó đâu phải. Cũng phải thôi, theo tôi tỉnh tính từ đây về cỡ 20 phút là nhiều chứ gì. Ông Josh. Hai chữ sau cùng làm lúc giật bắn mình, run rẩy, mặt nó tái nhợt như thầy mà, cứng họng không nói nên lời. Nó ngây người ngó mụ lô mắt, gắt ông nói, thì mụ nhếch mép cười lạc. Hê hê hê, sự đời là vậy đó, có gì lạ đâu cưng. Bà là người của bọn chúng, không thể ngờ. Ê, ủa, có gì mà không ngờ, tưởng cưng phải ngờ lâu rồi mới phải chứ. Nếu không cùng một bọn thì làm sao gửi cưng vô Salisbury được. Phải có thế nào chứ, công việc tụi này cần phải có những đứa như cưng. Mà cưng có đánh hơi thấy sự lạ chắc cưng cũng phải báo cáo với dì Lô Mát này trước. Ra ông Josh tính kỹ thiệt, phải nói là hết sảy. Cưng bảo lãnh tư pháp bây giờ bà tính giết tôi. Hey, đâu có, chỉ bảo lãnh đưa cưng đến gara xe hơi thôi. Còn những gì xảy ra sau đó sẽ có người khác lo. Ê trời ơi, vậy mà từ trước tới giờ tôi vẫn cứ coi bà không khác một bà mẹ. Mụ lông mắt khựng lại một chút vì lời rên sĩ của lúc. Mụ thở dài. Ê, sự thật đối với mày, không hiểu sao tao lại có đôi chút cảm tình. Tao thành thật không muốn thấy cái vụ này xảy ra, không muốn làm cái dòng công việc này chút nào. Lúc ai oán ngó mụ rồi đổ giọng năn nỉ. Nếu bà có thương tôi thì cho tôi xin ân huệ chót đi, tôi muốn để lại ít chữ cho Ren. Không, bà cứ ban ân cho tôi đi, tôi giết nhá, vì bà còn coi lại, có gì xé đi cũng còn kịp mà. Tôi thề không giết một chữ tầm bậy để liên lụy tới bà. Dài hàng thôi á, xét ra còn thuận tiện cho bà là khác. Khi không bỏ đi, không một lời từ giả thế nào hắn cũng sinh nghi, rồi tìm kiếm khai báo lôi thôi lắm. Ê, cũng được đó, dài hàng lẻ lẻ lên. Dạ, cảm ơn bà, cảm ơn lắm. Giấy bút ở trên bàn dưới bếp kia. Lúc cuống cuồng cảm ơn và lật đật đứng dậy, làm như nán lại một chút, có sự đổi ý bất tử. Mụ Lô Mát đứng dậy đi theo, lúc vào trong bếp, trước khi nó đặt bút viết căn dặn. Liệu mà giết nha, nếu có một chữ dớ dẫn là bỏ ngay, không được viết lại. Lúc Vân dạ lẹ miệng, có bao giờ dạ dột làm hư ân huệ vợ chót, dù tay bị còng vướng víu cũng hí hoái cắm cúi viết vài hàng. Brent thân yêu, bỏ anh đi, lúc vắng nhà thật là phụ lòng anh, nhưng anh nghĩ lại coi, anh ở nhà em đi sao nổi, còn ở nhà còn gây phiền phức thì chỉ bằng em bỏ đi. Chỉ mong anh đừng giận em tội nghiệp, trước khi có quyết định dứt khoát em còn lo răng bắp cho anh mà. Anh ơi, đời em là cả một chuỗi nguyện ước đứt đoạn không thành, thôi vĩnh biệt. Lúc cầm mảnh giấy trên kiểm duyệt thấy nó bỏ đi, mụ Lô Mát vội hỏi, hey, đi đâu đó? Thì lúc lăn xăng, tay làm miệng trả lời, phải coi lại mớ bắp rang này, phải rút dây điện chứ để quên dám cháy nhà lắm. Còn phải đi coi, thư mụ đâu thể canh chậm chập mà nhận ra một vài món xong trong sâu chuỗi của lúc đã đáp xuống khổ bắp rang. Lúc mụ Lô Mát cầm chiếc máy rang bắp, lúc đã giật mình, nhưng không, mụ chỉ cần tặng chặn tờ giấy dặn trên bàn bếp mà lẫn lộn trong những hoa bắp nở trắng. Không dễ gì nhận ra mấy miếng bùa mạ vàng tay nho nhỏ. Hê nào, thư xong rồi, lên đường chứ, hài lòng rồi, còn khi có đàng hoàng tử tế, tuyệt đối không lộn xộn, tôi không muốn dùng võ lực. Hê, bà khỏi dặn, đến mức này chết càng khỏe. Nó đâu muốn chết nhưng hy vọng sống mong manh quá, có hai miếng bùa tí xíu và một chút tin tưởng ở sự suy luận của Ren, rất ngoan ngoãn và lặng lẽ theo chân dì Lô Mát ra xe. Lúp ngước mắt nhìn đồng hồ, trời đất, cuộc đời sao có những cú lật ngược tình cờ tai ác thế này và dễ dàng đến như thế này. Bây giờ mới là 9:15 đúng, có mấy phút là sụp đổ hết. Vì vậy, Ren có phấn khởi mừng rỡ vì rút ngắn được đường đất đi. Nhờ chiếc station wagon chạy quá ngon lành thì cũng vẫn về trễ 15 phút, sớm chút xíu là vụ bắt người khơi khơi.
Đâu có thể xảy ra... Gái đêm phần thứ 10 mà cũng là phần cuối cùng. Chương 19. Thấy đèn trong nhà vẫn để sáng, cửa nẻo không có một dấu hiệu xâm nhập cưỡng bách, Ren mừng quá. Bước lên bậc cửa, còn ngửi mùi bắp rang thơm phức thì yên tâm quá. Chưa thấy lớp chạy ra đón, chỉ có con Morrigan vô dụng, mừng quấn quýt vướng cả chân.
À, lớp ơi, lớp ở đâu? Anh dậy nè.
Có tiếng chân từ trong bếp lẹp bẹp bước ra, nhưng coi kìa, sao lại là Pam? Hai người suýt đụng phải nhau, vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng. Ren hỏi dồn mấy câu thì nó trả lời, hi, lớp đi rồi.
À, ô hay, đi đâu? Không à, thấy có chuyện vô lý.
Ừ, lớp đi thiệt đó, nó để lại mảnh giấy chặn trên bàn và ở dưới bếp. Cứ tưởng hai đứa sắp đặt gạt mình một cú cho hết hồn chơi, Ren hấp tấp chạy vô bếp, tưởng đâu lớp sẽ ló ra,
anh đấy hả?
Rồi cả ba sẽ rủ ra cười với nhau, nhưng không, trên bàn và bếp có mảnh giấy chặn đàng hoàng thật. Liếc mắt đọc, nhanh hắn la lớn,
ấy trời đất ơi, sao có chuyện này, mới ở nhà đi có một giờ.
Em vô trước anh cỡ một phút, đọc báo thấy tình Kalani sang chia buồn với anh, gọi không ai mở cửa, em phải xài chìa khóa riêng vào phòng bệnh, sang đây thấy mảnh giấy trên bàn. Lúng túng không biết nói gì hơn, Pam nhặt mảnh mấy hạt bắp nhấm nháp, có thể lúc thấy phiền phức cho anh thiệt đó.
À, đồng ý, nó viết giấy để lại như vậy, nhưng tôi không tin, nó không có điên đầu bỏ đi ban đêm, chỉ có thế bị ép buộc, áp bức đành phải đi thôi.
Nhưng có ép buộc thì ít nhất cũng phải có dấu vết của một sự giằng co kháng chữ cự, chứ đâu có thể mọi vật đều nằm yên ở đó, đâu đó ngăn nắp thứ tự, không có chuyện gì xảy ra. Lúc đâu phải Tuyết, lường gạt, nô nạt được dễ dàng, bảo sao nghe vậy. Nó có thể bị điệu hổ ly sơn, mà kẻ đó ạo vô bắt cóc. Đúng lúc ấy, mấy ngón tay của Pam bới đóng bắp rang bỗng dừng phải một vật gì lạ lạ, hai miếng nho nhỏ.
Cái gì đây thế này?
Có phải lúp không? Hắn vội cúp lấy coi.
Ê, còn có ai nữa? Cái này là niềm mơ ước trong sợi sâu chuỗi bùa của lúp, sao nó lại để ở đây?
Biết đâu lúp muốn để lại chút kỷ niệm cho anh, mà có thể lỡ đánh rớt ra không để ý cũng nên.
Không thể đánh rớt. Nó quý sâu chuỗi này bằng sinh mạng, tự ý bỏ đi thì không thể có vụ để lại làm kỷ niệm. Hẳn nó muốn dặn dò đánh dấu một cái gì bị uy hiếp, đột ngột không kịp trở tay. Quýnh quán nó bất đại ra, lưu lại ký hiệu cho tôi biết bị ép buộc.
Ép buộc mà còn có lá thư.
Một lá thư viết với họng súng bị kiểm duyệt. Tại sao chúng cho phép để cố tình đánh lạc hướng tôi thì sao? Không phải tụi nó đọc cho chép mà lời lẽ đúng là của lúc. Chỉ một mình tôi biết lúc không muốn bỏ đi. Nó biết điều đó, dù có chữ của nó để lại.
Không biết nói gì nữa, Pam đọc đi đọc lại bức thư, còn Ren ngồi mân mê hai miếng bùa nho nhỏ, suy luận về ý nghĩa của chúng. Nếu lúc cố tình để chúng lại để nhắc nhở một cái gì, nó sẽ tự ý bước ra, chọn hai chiếc trong số 7 khoen ước nguyện. Sao không là căn nhà, hay chiếc giày con nít, hay chiếc yacht? Tại sao lại là một chiếc xe hơi? Tại sao chiếc tháp cao cao? Cháu ơi, nếu nó để lại cái vòng tròn con Zero thì Ren đã hết hồn khi tưởng tượng ra chiếc giếng cạn với phần lưng Kalani trắng nhễ nhại, nổi bọc bền. Đáng lẽ phải là lúp. Nghĩ vậy, Ren lại rùng mình, hắn hốt hoảng nôn nao. Nếu chúng bắt cóc lúp đi, không lẽ chúng dám bỗng cổ soạn lại ở ngay chiếc giếng đó? Ren muốn chạy ngay ra nhưng suy nghĩ lại thì
không khi nào.
Phải gắng bình tĩnh. Hiển nhiên, lúc phải biết chúng bắt cóc để làm gì và Ren cũng không lạ. Bọn bắt cóc là ai biết chắc chắn. Nếu vậy có để ám hiệu thì trước hết phải có định hướng. Nghĩa là để Ren thấy và đoán ra lúc bị chúng bắt đưa đi đâu. Đối với một đứa bị bắt cóc cần được giải thoát cấp tốc. Còn gì dễ bằng cho người ta kiếm bằng ngay địa chỉ địa điểm để sẽ bị đưa tới. Đó là chiếc xe hơi và cái tháp cao đã được lúc nghĩ đến.
Chỉ mong anh đừng giận em tội nghiệp. Trước khi quyết định dứt khoát, em còn lo bắp rang cho anh mà. Anh thấy không? Đúng lời lẽ của một người trăn trối. Lúc bị ép buộc phải đi thật. Nếu vậy tội nghiệp cho nó quá. Ren, mà tại sao nó còn nhắc vụ bắp rang?
Nó đợi mình hốt hoảng. Không tìm ra nơi để ám hiệu chứ có gì lạ. Cả một cái nhà rộng rãi như thế này, chôn vào đâu để mình thấy mà vẫn qua mặt được bọn bắt cóc. Lúp khoái vậy. Một chỗ sờ sờ trước mắt mà bọn chúng cứ tưởng nó gợi nhớ một khía cạnh tình cảm để giải thích việc ép lòng phải tự ý bỏ đi. Pam đưa thư lại cho tôi coi kỹ coi. Ô hay, mới có vậy mà con nhỏ Pam đã nước mắt chảy quanh, nó thương con bé lưu lạc thiệt tình, hối hận vì ganh tức chắc. Sự ngay thẳng của tâm hồn lúc sau cùng đã mua được cả con bé Mông Cổ, cũng như con Bèo Keja, con chó Morrigan, con bạn đồng sự Sherry Martin.
Còn hỏi, nó mua được cả chính mình mà.
Ren lẩm bẩm, còn nhỏ quá lao. Tự nhiên Ren thấy hiện ra quá rõ những gì lúc thực sự muốn nói.
Anh ở nhà em đi sao nổi, có nghĩa là anh không chịu để em bỏ đi, mà cũng có thể hiểu anh không để chúng bắt em đi lắm chứ. Rồi đến em còn lo răng bắp cho anh mà, sau cùng đời em là cả một chuỗi nguyện ước nhất định không thành.
Cậu chó không thể lầm lẫn, với người ngoài thì quả là một lời than thở hợp tình hợp cảnh, nghe đầy những tiếc nuối gian dở. Nhưng với Ren thì chuỗi nguyện ước quá dễ hiểu, lại còn đứt đoạn thì ngay bông, lúc muốn nhấn mạnh đến hai mảnh ước nguyện. Căn dặn Ren suy luận ý nghĩa của chiếc xe hơi và chiếc tháp cao cao. Cần gì phải suy luận đâu, Ren cười phá lên, đến phục con nhỏ bụi đời lanh trí. Nếu hắn không hiểu ý nghĩa còn ai hiểu nổi nữa trời. Cầm hai mảnh ước nguyện đứt đoạn, tự nhiên Ren phải nghĩ ngay đến năm mảnh còn lại, hiện lúc còn mang trên cổ tay. Muốn tìm ra năm mảnh đó phải căn cứ vào hai mảnh đứt đoạn mấu chốt, xe hơi và tháp cao. Thử hỏi quanh vùng Avocado này còn chỗ nào có nhiều xe hơi và tháp cao cho bằng chính cái nghĩa đĩa xe cũ, khu đất bằng sao lõm chõm những tháp cao, dấu tích của những dấu dầu hỏa ngày xưa. Khủng nạn, cơ sở hòa lan của thằng Nét Giót chứ đâu còn ai nữa. Giản dị có như vậy mà Ren không nghĩ ngay ra, cũng không ngờ Nét Giót dám mang nạn nhân về thủ tiêu ngay trong trụ sở của chính nó. Vậy là mật hiệu của lớp sáng tỏ quá. Anh đừng tìm đâu hết, mất công và không kịp, hãy lại thẳng xào huyệt của Nét Giót. Nghe Ren quả quyết, lại thẳng xào huyệt Nét Giót, Palm hỏi hắn, anh có chắc không đó?
Làm sao chắc được à? Nhưng ít nhất còn biết đường mà mò, tôi sẽ vô cho chúng biết.
Anh dám vô một mình không được đâu, đi báo cảnh sát đi.
Tôi không dạy, lại gặp một thầy chú thâm tình nữa thì mất công. Bọn Nét Giót gài người cùng khắp mà đâu đủ thì giờ điều tra kỹ, đi một mình cho chắc.
Tưởng sao, Pam đứng bật dậy, nếu vậy thì em cùng đi với anh. Từ chối không được, võ cho nó nghĩ sợ cũng không được sợ. Nói lỡ có chuyện gì không có cách nào giải thích với ông già nó cũng nhất định đòi đi. Coi việc giải thoát cho lớp như một bổn phận chung, Pam cho rằng, lớp coi vậy là đứa được lắm, anh cứu nó là phải. Mà em làm ở đây gì thì em cũng cần phải giúp anh. Vậy anh sửa soạn lẹ đi, em về nhà rồi qua ngay.
Nó hấp tấp ra về liền, kể cho Ren bằng... Kể ra thì Ren đã bằng lòng rồi, xét ra không bằng lòng cũng không có được. Nó đã quả quyết vậy thì ngăn trở chỉ mất thì giờ vô ích. Thời gian quá cấp bách, một mình xông vào xào huyệt của Nét Giót hắn cũng phải chuẩn bị trước phần nào chứ. Báo cảnh sát không được, chỉ có liều xông vô cứu người vậy. Giá có một khẩu súng xách theo thì tốt quá, súng dài súng ngắn, có còn hơn tay không, nhưng cấp bách quá tìm đâu ra. Hắn đâu phải người quen xài súng mà giữ trong nhà. Trường hợp này có một con dao có ý nghĩa gì, chỉ thêm phiền và làm trò cười. Nhưng thực ra, Ren cũng có súng vậy chứ, một thứ súng của nghề thú y, không bắn đạn thường mà bắn đạn thuốc mê, thuốc ngủ tùy trường hợp để săn sóc cho một con cọp mẹ trở dạ đẻ khó hay một con chó dại, đâu có thể sắp lại gần được. Hồi đó nhà chế tạo và các đồng nghiệp lớn ca tụng thứ súng hơi ép này bắn xuya lắm, nên Ren buộc lòng phải mua một khẩu. Mới xài có vài lần, có bao giờ thí nghiệm coi nó có đủ sức ép 1.000 kg trong một phân vuông, hay bắn xa được 100 m một viên đạn, tức một ống thuốc có kim gắn ở đậu.
Sực nhớ ra là có nó là may. Ren chạy vô mở tủ đồ nghề, xách cây súng ra. Còn đạn thì nhiều thứ lắm, thuốc mê, thuốc tê, thuốc ngủ, tha hồ chọn. Nhưng dĩ nhiên chỉ nạp được một viên. Ê, cũng được, chỉ cần hờ xài. Những khi cấp bách lắm, Ren chọn thứ thuốc tê thật là mạnh, loại nicotine salicylate. Thường cho con chó dại khỏe nhất cũng chịu chỉ được một phát là mấy giây đồng hồ sau nằm ngay đơ. Với người, thuốc chưa biết có ảnh hưởng không, hay có thể té ra chết không chừng.
Ê, có sách vở nào nói đến đâu. Thôi, cứ nạp đầy một ống duy nhất, nạp vào súng cho chắc ăn.
kể ra ý nghĩa vác súng đi bắn thuốc nhẹ đột nhập sau huyệt của Ned George là hài hước châm biếm. Sách tay nó còn gọn gàng hơn thứ súng ơi ép bắn chim nhiều, và bất thần lãnh một ống đầy nicotine. Thằng nào đó dám rủ liệt ra tức thời, trừ khi nó đầu sổ và dai sức hơn một con Saint Bernard. Kể ra cũng dũng sĩ, chỉ có một viên đạn kỳ cục như vậy thì nguy hiểm quá. Ê, cũng đành. Ren hầm hở xách cây súng ra, còn bẹt ghê cù lần cứ nhảy cẩn lên mừng, quấn quýt vướng cẳng. Hắn muốn giọng cho con Morrigan vô dụng một đá, sức mấy nổ được chúng thêm một lần nữa. Phải chi còn con Otto thì đã biết mấy, năm ba thằng nó dám chơi như không. Coi, đã vậy còn bày đặt, đuổi nó vô trong nhà đóng cửa nhốt lại, còn Morrigan tối nay nhất định đội theo, dở chứng cậy cửa rồi lên tiếng sủa om sòm. Nó lồng lộng, sủa dữ. Ban đêm vắng lặng, tiếng sủa bất thường của nó làm mấy con chó bệnh đang nhốt ở trong chuồng sau nhà cũng ồn ào suốt lượt. Đến con Kenya ở chuồng trong cũng cùng bắt chước gào lên, tru lên nghe rợn tóc gáy. Đột nhiên, Ren nghĩ ngay đến nó. Nó là loài beo sông biết nghe lời, vẫn điều khiển săn thú được. Tại sao không dắt nó đi săn người phen này? Thông tình không sợ đứng gần nó hơn con Otto nhiều sao? Nó lại quyến luyến lúc ghê gớm, nỗi yếu tố này không đủ sao? Nghề nghiệp thú y sĩ đâu cho phép Ren tình hoảng ở khả năng linh cảm của loài thú. Làm sao nó đúng biết trước được chuyện của loài người? Nhưng thực tế nuôi nó bao lâu nay, nghe Kenya gầm lên đánh tiếng nhắc nhở kịch liệt thế này, càng xuống gần chuồng beo, Ren càng nhận ra có vẻ bồn chồn khác thường. Mà trong chuồng cu cẩu đang chạy tới chạy lui cuống quýt, nó sẵn sàng chờ đi đâu đây mà. Ren vừa mở cửa chuồng sắt đã chạy tới chìa cái cổ ra như cố ý thúc hối.
Ê, ông buộc cổ tôi lẹ lẹ để tụi mình đi săn ngay kẻo trễ.
Quả thật con Cheetah đêm nay hăm hở hơn Ren nhiều. Nó kéo xích chạy phăng phăng làm hắn chạy theo đứt hơi. Ghi lại thì nó quay cổ, cặp mắt hung dữ và đỏ sọng, ngó gùm gùm cái điệu.
Ê, ghiền chi dữ vậy cha, lẹ lên chứ.
Ren vừa chặt lưỡi vừa mừng thầm, nhất là vừa bật cửa sau chiếc station wagon. Súng thì chưa biểu, con Kenya đã giọt lên lẹ, ngoan ngoãn. Nó ngồi gọn một chỗ rõ ràng chờ Ren lên xe. À, nếu vậy không chừng lại hay. Nếu có sự linh cảm giữa người và vật thúc đẩy nó đi cứu lúc, thì con Cheetah còn lợi hại bằng 10 tay súng cộng lại. Nửa đêm thấy nó lừng lững xuất hiện là bật ngửa hết. Cho dù Ren có quá đồn nã mà tưởng tượng thêm ra, thì xách nó theo chắc chắn, Kenya ít nhất cũng đánh hơi người, hiệu nghiệm hơn chủ nhiều. Ngồi sau tay lái, Ren lái chiếc phía sau khoan khoái nhìn cặp than hồng và đôi mắt nó hướng ra phía ngoài, lo nhìn đằng trước không. Lạ, hình như nó biết khoan khoái vậy. Dù hai chân trước của Kenya nãy giờ thay phiên nhau cào sàn xe hoài, khẩu súng thuốc bên cạnh, con beo chồm đằng sau, hai món vũ khí cùng lá đời cả. Ren hứng chí rồ máy.
Tụi mình đi săn người.
Chết chà, hứng chí quá suýt quên con bé phụ tá Palm. Đã đi được gần trăm thước, Ren lại quay xe trở lại đón. Trước cửa chưa thấy bóng nó đâu, nhưng xe vừa rà lại, Palm đã nhào ra, không nói không rằng mở cửa thoát lên xe liền. Còi tức cười quá, quần áo đen bó chẽn gọn gàng và bí mật, đúng là đi săn đêm. Hai bên hông nó dắt nào vào thắt lưng chéo qua chéo lại là cái gì kìa, nó sáng lóng lánh. Nó là nguyên cặp búa cán ngà dắt ngược thật ngẫu nghịch. Ren bật cười trố mắt hỏi.
Cặp búa thờ à, của ông nội Palm à, dám à, lén mang đi.
Âu hay, để làm những công việc như thế này thì của ông nội cũng là của em chứ sao. Ông nội quen dắt tay áo thì em nhắc thắt lưng, bất thần rút ra càng tiện. Ăn thua, mình biết xài hay không?
Ê, cô biết xài thiệt không á? Liền bậy bạ mất uổng của ông già, ông dạy chết. Xài thứ của hướng đạo không đủ sao?
Cho anh hay, đi đánh thiệt là phải xài thứ thiệt. Thứ thường chỉ để tập cho quen tay. Đừng thắc mắc, tới lúc cần thiết là biết liền. Nói đùa đó, em phong búa không thua ông nội bao nhiêu đâu, dư sức làm truyền nhân. Có điều anh chớ cho ông già hay lối sống biết họ ngạo em nghe.
Đi đánh thiệt phải xài thứ thiệt. Truyền nhân đánh búa của ông lão già quay ngày nào từng vung búa chém địch ở cụ Kim Sơn. Không ngờ con bé Palm sinh viên y khoa hiền lành chăm chỉ, cô bé hàng xóm đảm đang hầu hạ cha chăn xong săn sóc đám em thay mẹ, lại có thể là tay búa nhà nghề, thản nhiên dắt lưng cái cặp búa thờ, tới lúc cần thiết là biết liền.
Nói vậy là Ren lại thêm một võ khí khá lạ thứ ba. Không ai ngờ, nhưng hữu hiệu không thua con cây da và cây súng nicotine bao nhiêu.
Có người lạ kế bên, con cây da chẳng buồn lên tiếng, mà Palm thấy sách nó đi theo, còn cho là hay vô cùng. Đến lượt, nó hối thúc Ren vọt xe lẹ lẹ. Không ngờ cô phụ tá sách búa nôn nã đi cứu người như vậy. Đời này quá có nhiều chuyện bất thường. Nhìn lại thì mình không là cả một biến đổi lớn lao. Ai dám ngờ ông thú y sĩ cần cù chăm chỉ cả đời chỉ lo định bệnh súc vật trong nom cửa hàng để kiếm thêm thân chủ. Đêm hôm nay bỗng biến thành một dũng sĩ hối hả nhào vô sào huyệt địch để cứu người yêu. Và hình như còn muốn trả thù,
phục hận nữa.
Chương thứ 20. Đâu phải chỉ một mình Palm hay Ken già nôn nóng muốn cứu người. Ren còn hồi hộp hơn nhiều, chỉ muốn đè lúc ga chạy chuyện gì xảy ra thì sẽ tính sao. Nhưng nếp sống khoa học tính toán đâu để chấp nhận một hối hả vô lối, phản khoa học và sẵn sàng đem lại phản tác dụng dễ như chơi. Phỏng xe cho cố, vượt thử một đèn đỏ coi. Một, ông công lộ ào ra, chặn lại là chỉ có nước khóc. Biên bản phạt mất cả giờ mà đành người nhà nước thò đầu vô. Ê, coi qua trong xe thì làm ăn nói làm sao. Ông bác sĩ đầu đêm hôm mà lại có con nhỏ áo đen dắt búa ngồi cạnh và sau xe chồm hổm một con béo. Nghĩ vậy là Ren lái xe thật khôn ngoan, đúng lực đi đường, nép tránh qua mặt đúng điệu để qua đường vắng, vọt tối đa gỡ gạt lại. Kể ra xe vậy cũng bảnh chán, chưa đến 10 giờ rưỡi đã quẹo vô đường, xa xa đã thấy bảng hiệu đồ sộ Hòa Lan, đèn neon lấp lánh. Dĩ nhiên Ren phải lái xe cẩn thận hơn, dù hai bên đường hãng sở nào cũng đóng cửa từ lâu, và cả dãy bên trái om, trong đó là cả núi xe phế thải của nghĩa địa. Âm thanh độc nhất là tiếng ì ì trầm trầm của các động cơ máy bơm, không công gì khác. Giếng dầu ngừng khai thác từ lâu, điều này chỉ có thể là hút số dầu phế thải cặn bã nằm lên láng như mặt hồ rộng để cho nó sang một khu nào khác xa đô thị hơn. Đến nơi rồi thấy Ren tính tà tà tốp lại thì Palm lật đật cản. Ê, cứ từ từ chạy vô, sao coi có người lạ, anh cho xe chạy đi để coi nó định làm gì. Có người khả nghi thật, nó đứng nép vào bóng tối, quần áo sẫm, nếu không để ý bố ai nhìn ra. Ren cho xe chạy tới quẹo vô cua gần nhất. Ê, đúng quân canh của Net York thiệt đó. Palm nhìn ra cũng hay đấy, điều này tụi mình vô còn kịp, nó còn cử người gác ở ngoài mà. Xe, hắn tốp xe lại kín đáo và ra lệnh cho Palm. Cô ngồi ở đây đợi, để tôi thanh toán thằng gác đã. Nghe tiếng huýt gió, cô hãy nghe cho xe lại ngang. Anh nhường cho em thằng này đi, để em xuống. Ê, không có được, cô làm lỡ sơ sẩy mệt lắm á. Chà, anh khỏi lo, để em đi tới một mình, nó mới không nghi ngờ chứ. Em đi gian đường làm như con gái đi làm dễ, đi gần sát hắn, nó biết sẽ muộn chắc, mà chọc ghẹo thì còn mau chết nữa. Palm nói thẳng nhiên quá, nó làm như giải quyết những vụ này hàng ngày, không có gì để ý. Nhưng Ren phân vân quá, nó mà làm hụt thì đổ bể hết, nó mạnh tay thì cũng phiền, cây búa kia mà nhà bổ vào đầu thì chắc chắn bể sọ. Một mạng người đâu phải chuyện đùa chơi. Mà nó là đàn em của Ned York. Hắn quả quyết lắc đầu. Tình cờ mắt dán vào cây búa của Palm, còn nhỏ nhẹ nhàng mở cửa xe tụt xuống bất ngờ, rồi ghé đầu vô trấn an. Hey, đừng ngại, em làm sơ sẩy đi Ren, cặp búa nằm đây á. Nhưng có phải lúc nào cũng xài tới nó đâu. Cần phóng thì con sùi đậu trên vách 10 bước trở lại cũng nhất định chín. Thằng này xích ra em chỉ để cho một cán búa, một cú thôi là nhất định nằm. Ngất đi thôi, không chết đâu mà anh sợ. Nói thế là nó cất bước, nhưng nghĩ sao nó lại quay về. Anh nè, anh phải canh ngang, em kẹt không biết quýt gió làm sao báo hiệu. Cỡ 2-3 phút sau anh cứ việc cho xe chạy tới, yên chí xong việc chắc. Thôi được, nó lầm lũi đi thế kia, một phút rồi chẳng nghe động tĩnh gì cả, chỉ có tiếng máy xe rồ rộ nhẹ nhẹ, vẫn chưa thấy gì, dám nó làm hư việc hết, hai kia kim đồng hồ tắp lô xe, bộ đứng lại hết chắc, mới có 2 phút. Phút thứ 3 còn chậm hơn, Ren nghe tim hắn nhảy thình thịch. Không lẽ nó thất bại, xưa nay Palm có phải tuyết người nói nhiều hơn làm. Rồi phút thứ 3 cũng phải đến, Ren cho xe chạy tới quẹo cua, nhằm thẳng gara Hòa Lan. Tới chỗ thằng gác núp chẳng thấy gì hết, đang rà rà xe bỗng nghe tiếng Palm gọi khe khẽ. À, thì ra nó đang đứng khuất giữa hai chiếc xe cũ và dưới chân nó có bóng người nằm lù lù.
phục nó luôn.
Ren bỏ xe, đấy chạy tới.
Ê, có sao không?
Pam nhe răng cười khoe. Anh không thấy đó sao? Nó trông thấy em trước nhưng quay đi. Chắc không ngờ có chuyện nên bị em bất thần sấn tới, giọng cho một cắn búa vào gáy, gục liền. Gục mà không hiểu gì sao chắc. Không ngờ cái cắn búa ngà này mà chắc tai đáo để.
Trong lúc Pam vút ve mãi cắn búa ngà mà nó vừa nhét lại vào thắt lưng, Ren để ý nhìn đối thủ nằm dưới đất,
coi dáng thằng này quen quen. Thằng Fort Ganio chứ ai. Bữa trước còn bày đặt sách con mèo nhưng đến ngày nay đã nằm gục đầu, phía gái chỗ chân tóc sưng vù. Ê, hey, may quá, nó nằm đấy nhưng chưa đến nỗi chết thực.
Ê, để ý, nếu nó tỉnh dậy là giọng tiếp một cú nữa ngàn Pam.
Ủa, anh đi đâu vậy? Ê, đi kiếm lúc.
Ren tất tả quay lại chiếc station wagon, mở bật cửa sau, dắt con kê da xuống, kẹp luôn khẩu súng dưới nách.
Em ở đây, anh vô ngang.
Anh định làm gì trong đó?
Thì vô mới biết.
Chắc ở ngoài này em cũng phải nghe thấy.
Pam không chúc anh may mắn sao?
Con Kenya kéo xích đi băng băng, rèn theo nó bén gót, len lỏi giữa những xe cũ, nhắm thẳng dãy nhà lầu tối mò. Tiếng đá sỏi lẹt xoẹt dưới chân hắn cũng bất cần, phải kiếm ngay ra chỗ lúc hiện giờ. Cả khu mênh mông, bao nhiêu ngõ ngách thế này thì nhất thời biết hướng nào đi về đâu. À, gặp trường hợp này mình phải biết xài con Cheetah. Hình thức thì mèo nhưng dẫn dắt đánh hơi, nó không thua một con Pointer.
Có nghĩa rằng chú mũi xuống đất hít và kéo Ren đi rất cả quyết. Không ngờ cái mũi bén nhạy của nó làm sao săn thú ở giữa rừng.
Rồi, nhè cái building cao nhất mà nó bỏ qua. Đây là lối vô văn phòng mà Ren đã đụng độ chúng một lần.
Tưởng Ned George phải đưa lúc về đấy mới đúng chứ. Còn Kenya cứ cắm cúi lồi hắn đi, không ngừng chân, tay nó dựng đứng, nó sấn sổ chạy tới khu xưởng thợ. Bao nhiêu ngõ ngách, bao nhiêu lối lẻ và bao nhiêu cánh cửa bureau, Kenya đều bỏ qua lẻ làng. Nó hầm hở nhắm thẳng một góc nhà ở tuốt xa. Ngửi một hồi, nó dắt Ren băng qua xưởng thợ và tuốt phía sau. Quái lạ, phía sau có nhà cửa gì đâu. Cách đó vài thước đã thấy hàng rào dây thép gai, bên kia trải dài một vũng sình lầy mênh mông, có lớp dầu hỏa bên trên lấp loáng khét lẹt. Dĩ nhiên, ngửi mỗi người còn không chịu nổi thì con Kenya kéo chủ vô làm chi nếu nó không bắt được một làn hơi quen thuộc. Quả nhiên, ngay sau xưởng thợ còn có con đường nhỏ chạy men theo một dãy nhà dài thăm thắp kiểu công xưởng hoặc nhà kho. Đột nhiên Ren khựng lại và suýt mất đà. Sợi dây xích trùng hẳn, con Kenya không chạy, không đứng mà nằm sấp ép bụng xuống. Đầu nó ngẩng cao, hai tay giống lên và cái đuôi dài không quật qua quật lại mà cứng ngắc bất động như một cây gãy. Rõ ràng nó đã nằm vào tư thế chuẩn bị vồ mồi. Điều đó có nghĩa làng hơi nãy giờ nó đi tìm phải quanh quất ở gần đây. Trong đêm tối, họng nó lại gừ gừ, sủa thì đúng rồi. Một khung cửa sáng lòe rồi tắt ngấm và cứ thế tiếp diễn làm Ren không thể nào không chú ý đến một gian nhà cao, rộng. Ánh lửa lè nhán lên, lâu lâu một chút vừa kịp cho Ren nhận ra một tấm bảng chỉ dẫn gắn ở phía trên cửa.
A, sườn xe, tu sửa chót.
Thảo nào, trong một xưởng ráp xe, xe hơi chỉ có khu sườn mới có thứ ánh sáng xanh lè quái ác vô cùng chói mắt của những ngọn đèn xì chớp tắt này. Nếu con người ta là một cái sườn xe thì ông chủ Ned George đã quá cố ý chơi chữ tai ác khi chuẩn bị tu sửa lần chót cho con nhỏ thư ký Gentilops Gums.
Vì là cơ xưởng nên vách tôn dựng sóng mà cửa cũng là một thứ lớn từ trên hạ xuống. Đêm nay cánh cửa được thả xuống rất gần sát nhà, chỉ chừa một khoảng hẹp vừa đủ một người chui lọt. Thấy con Kenya cứ chúi mũi vô đánh hơi và gừ mạnh, Ren phải nằm ngó, khẽ đập vô đầu nó ra hiệu im lặng. Xét ra khỏi cần vì phía trong nhà kho có tiếng xì xì đều đặn của một ngọn đèn xì khí đá lớn. Cảm giác đầu tiên của Ren là cả một sự lạnh lẽo rùng rợn. Ánh đèn xanh ngắt dây động ma quái, những bóng người đi lại cử động chiếu lên vách tôn uốn thành những hình thù to lớn kỳ dị. Có ngọn đèn điện kế bên bị chụp gần hết ánh sáng, tương phản với làn ánh xanh lè chói lọi chớp tắt của cây đèn hàng. Chúng đang xúm nhau làm cái gì thế? À, thằng Will cởi trần trùng trục bóng nhảy mồ hôi. Nó mang cặp mắt kính gần kính mặt, đưa ngọn đèn xì lưỡi lửa xanh để hàng một sợi xích sắt tổ bố. Một đầu xích đã hàng cứng vào một
cây cản thép khổng lồ mà thằng Suki đang vác trên vai. Đứng bên dọc đốc thúc còn ai ngoài thầy chú thông tịnh, có một chiếc ghế xe hơi tháo ra kê trên mấy cái thùng cây. Ghế có người ngồi và mớ tóc kia, khuôn mặt kia dù nhìn nghiêng Ren cũng nhận ra đồng nghiệp già Salisbury, màu tóc đặc biệt có lão Ren không quên nổi. Thầy kể chúng, mắt Ren còn mãi chú ý trọng tìm đối tượng quen thuộc. Kia rồi, không phải lúc thì còn ai. Nó ngồi thiểu não co ro trên chiếc ghế đẩu sát vách trong cùng, khuôn mặt trắng bệch còn bị một tấm khăn đen cột ngang cái miệng, hai tay cột tréo ra sau lưng, cái đầu gục xuống như thế kia là chán chường tuyệt vọng đến mức cuối cùng. Ngoài cái chết chắc chắn trước mắt, lúc sẽ không còn nhìn thấy hay nghĩ tới một cái gì. Phải nói trông thấy lúc còn ngồi đó là Ren mừng quá rồi. Hắn chỉ sợ đến trễ một bước, vậy tạm thời cứ hòm sẵn. Vì đã biết lúc sẽ bị xử cách nào đâu, niềm vui thoáng qua bị đánh bật tức khắc bởi một sự hồi hộp bức sức. Màn quyết định chưa tới có thể tan tành hết trong một giây đồng hồ. Ít nhất một mình Ren phải vừa lo cứu lúc vừa chơi lại bốn thằng địch thủ có võ trang bằng ngay trên đất của chúng. Nếu Ren cái yếu tố bất ngờ tìm lợi khí thì chúng lại dễ sợ ở điểm sẵn sàng chơi chết bỏ. Khỏi có lối nào thoát ra đi, nhưng bên cạnh Ren còn có con Kenya nữa chớ. Và phe địch cũng còn, đó là một nhân vật thứ năm vô cùng lợi hại ở chỗ không xuất hiện. Ren chỉ biết khi nào Will tháo cặp kiến ra, tắt cây đèn xì bảo đồng bọn. Hàng xong rồi, mày thử coi à, có còn một gì nữa. Thằng Suki lập tức ngó lên, nói khơi khơi. À xong rồi ông chủ, bây giờ phải làm gì nữa? Nhìn theo hướng đó, Ren nhận ra một khung TV nhỏ khuất trên vách. Nó sáng dần và một hình thù hiện ra mờ mờ rồi rõ hẳn. Một cái bureau, một cái ghế xoay và trên đó một thằng ngồi bất ngờ hút xì gà. Nó là Ned George, kẻ tự nhận là luật sư Johnson. Thấy rõ mặt là nó hối thúc.
À đúng lúc rồi, làm thằng bác sĩ trước.
Ren giật bắn người, tưởng bại lộ. Hắn chọc khẩu súng thuốc đặt lên vai. Thằng nào muốn chơi thì mạng đổi mạng. Nhưng không, Suki lững thững đi tới cạnh bác sĩ Salisbury. Nó nhăn nhở vỗ vai.
Thôi, ngồi coi nãy giờ, đi xuống, còn lo đi nghỉ mát chứ.
Chỉ một cái hất tay là Salisbury té đùng xuống sàn. Ý, sao lại dễ dàng như vậy? Nhìn kỹ xác lão già nằm cong queo cứng ngắc, Ren mới biết nãy giờ Salisbury chỉ là một cái xác được đặt ngồi trên ghế. Sau khi Suki dùng chân sửa lại cho Salisbury nằm úp mặt xuống sàn, Will nhẹ nhàng đặt cây cản xe dọc sống lưng của lão thật ngay ngắn. Những sợi xích vừa hàn cứng và cây cản được hai thằng quấn chặt quanh xác Salisbury. Mấy tiếng khóa bấm lách cách và người và cây cản hợp nhất thành một khối. Đứng bên cạnh ngó thấy thầy chú thông tình cười hề hề.
Ông bác sĩ phen này giác phao xác tha hồ nổi, thảy xuống biển dầu hôi mà chìm thấy chó nào được. Ê, đeo phao lưng cách này gắn thêm ba bộ khóa đúc tha hồ mà chắc chắn ngang.
Thì ra thằng George bệnh hoạn khoái trấn nạn nhân, nằm dưới giếng còn để lại xương cốt, chứ đeo nguyên cây cản xe hơi thảy xuống hố dầu cặn, điều này chắc tiêu tan cho bằng hết. Ông chuyên viên đỡ đẻ chắc chắn sẽ nằm tuốt dưới đáy hồ, có gì kiếm ra đâu. Bơm không cho hết phần còn dầu cặn thì chỉ một mồi lửa là mảnh tro không còn. Ở góc nhà còn một cây cản nữa, mấy sợi xích đã đánh xong. Thế cho ai Ren khỏi cần đoán, vẫn thằng Suki nhăm nhở tiến về phía lúc, chân nó vẫn đi cà nhắc.
Ha 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 ha, sao ông chuyên viên đến người đẹp thế nào, được lặn chung với ông chủ à? Em bé chịu chứ.
Lúc ngước nhìn lên, đôi mắt ráo hoảnh, không có một giọt nước mắt mà đầy những thách thức căm thù. Dĩ nhiên còn bị bịt miệng thế kia thì làm sao nói. Người chợt có ý kiến là thầy chú thông tình.
Ê, Suki à, con nhỏ này à, phải thịt trước. Thảy khơi khơi không à, có được đâu. Ê, dễ chuyện, đi cái phao này à, là được à, hay không được cũng à, đại hồ tốt luôn.
Nói vậy, nó vẫn cứ ngước lên phía tivi.
À, ý ông chủ sao?
Hắn cắn đầu, mẫu xì gà nét giót nói the thé.
Ê, Thompson ấy đúng. Con này số đỏ biết đâu chừng nó dám nổi bọng lên thiệt thì sao? Bốc hơn cho nó đi chứ. Will đâu, lâu lâu biểu diễn một cạo mặt coi.
Will ok và cho tay vào túi lấy ra con dao bấm. Vẫn con dao lưỡi mỏng tanh hôm ấy. Nó kề cả mân mê lưỡi dao tiến tới ngó lúc.
Ê, con nhà ai gọi bộ ngộ nghĩnh thế này, ăn dao cạo uổng quá, tha xài em á, chớ cắt cổ thì hơi phí. Ê, làm thì làm đại cho rồi đi.
Thằng vừa hối thúc là Suki, thầy chú thông tin bỗng quay mặt đi, nhưng Will dỗ ngọt, nựng cằm lúp lên.
Ê, coi con bé ngồi thế này thì ngượng tay, đứng lên đi. Bé muốn anh đi một đường ngọt liệm, cam đoan không muốn biết đau thì ráng đứng dậy.
Lúc vẫn ngồi ngay, bây giờ mới thấy nó sợ, niềm kinh hoàng tột độ làm ngay dại ánh mắt. Nó đờ đẫn ngó, khở khảo lá, làm như đến bây giờ nó mới tin chắc tụi này giết nó thật. Vậy là chết tới nơi, hết gỡ. Vẻ bất thần của nó làm Ren thương cảm, cơn uất ức bốc lên mờ mắt. Không ngần ngại, suy tính lợi hại, hắn đưa súng lên nhắm ngay tấm lưng trần trụi của thằng Will.
Mày phải nằm!
Will quát lên.
Ê, đứng lên á, tao bảo mày đứng dậy mà.
Ren nhấn cò, súng chỉ phục một tiếng như mở chai nước ngọt.
Ủa, không lẽ trượt?
Có thể, những thằng đứng ngoài không nghe tiếng, nhưng thằng Will không lẽ không cảm thấy kim cắm vô thịt?
Không,
nó hơi chùng bước và khẽ nghiêng người. Bây giờ có thấy ống thuốc lấp ló ở mé lưng, đeo toàn tan ở áp xương. Có tiếng ủ ớ.
Ê, thằng nào ném vào lưng tao đó?
Còn dao bấm được chuyển sang tay trái để bàn tay mặt lần mò sau lưng. Tim Ren tưởng như ngừng luôn. Thứ nicotine không biết ấp phê thế nào, xưa nay chỉ xài cho mấy con thú đau. Bây giờ trước mặt hắn chỉ là một người mập mập mảnh củi củi. Cứ kể về liều thuốc thì bấy nhiêu đó, ngựa cũng phải té, tê liệt toàn thân tức thời. Nhưng con người có bộ thần kinh phức tạp hơn,
biết đâu chừng thuốc đi chậm hơn, bao giờ thuốc mới ngấm, trời!
Tiếng thông sinh gắt gỏng.
Ê, làm lẹ lên, chần chờ mãi, nãy giờ nó quay lưng đi có nhìn đâu.
Will nạt.
Ê, làm liền chứ.
Nhưng bàn tay quờ quẳng sau lưng vừa trúng ống thuốc, nó rút ra lẩm bẩm.
Ý, cái gì thế này nè Suki, thằng nào ném tao kỳ quá.
Suki nghiêng người ngó cười hề hề.
Còn hỏi, là cây xì lanh đó, gắn kim đàng hoàng của dân choát. À, té ra mày cũng chơi cái món này á, mà lâu nay tao đâu có biết. Ê, cầm chà miệng nó đi, chót cái gì mà chót, tao bảo có thằng vừa liền vô lưng tao cái đọt á, mới tức thời.
Giọng nói cáo kỉnh lạc lõng, cả hai cùng nín khe vì nét gió chợt chồng dậy. Khuôn mặt giận dữ chiếm nguyên khung tivi, nó thét lớn.
Ê, tụi bay cầm ngay, thằng Will vừa bị bắn bằng ống phóng xi lanh đó, nhất định thằng Harmon rồi. Coi tụi bay còn ngó cái gì tìm cái gì, thịt con nhỏ đá Will, lia cho nó một nhát đi, rồi kiếm thằng Harmon sao, phải tìm cho bằng được, thịt luôn. Mày nghe tao nói không Will?
Will còn nghe gì nữa, mắt nó lơ là ống thuốc xi lanh cầm trên tay. Cầm ống thuốc xong, nó lấp lửng ở bàn tay giây lát rồi rớt đọp trên sàn nhà, tiếp theo là con dao bấm. Nó cú xuống nhặt cố gắng lắm chứ, nhưng với không có tới, nó chệnh choạng, ngất ngừ rồi tét cái đụng, cắm đầu xuống sàn nhà, nằm lăn queo một đống. Hai thằng còn lại trố mắt ngó. Chúng nhìn sao sững sờ, nhưng Suki biết phải làm gì. Nó chạy lại lượm con dao xong về phía lúc còn nhỏ thấy thế nghiêng người né, miệng ú ớ la. Lập tức ngoài Ren thả con Kenya ra bộ thêm một khẩu lệnh thúc giục.
Ê, nhào vô mồi.
Còn Chê Thách chỉ hộp một cái luồn qua cửa và nhúng vô một cái là chân trước đã chụp chúng mạng tang Suki. Đặt cây súng một bên, Ren chung người vô lúc Suki bị quật văng xuống đất. Vừa kịp la lên một tiếng là cần cổ nó bị con Kenya ngoạm trúng sau mấy cú vùng vẫy yếu xìu, la nằm luôn. Thông tình nhìn thấy hắn tính rút súng ra thì Ren liều mạng lao đầu hút văng xuống sàn. Hai đứa ôm nhau vật lộn, thông tình to con quật hắn, nhưng bao nhiêu sức lực cũng không bằng sự uất hận của một thằng hiền lành bị dồn ép quá độ đến phải nổi cục. Ren chỉ hất vai một phát là nó nhào, nhưng vẫn bị cắm đầu dựng dậy. Bao nhiêu căm hận dồn cả vào hai bàn tay đồ sộ, Ren cứ yết hầu của nó mà siết, chừng nó chết ngất, mắt trợn trắng, hắn mới quăng mạnh sang một bên. Tự nhiên hai tay Ren so vào nhau, hắn có ý đợi đối thủ xuất chiêu để làm nữa, nhưng còn đâu? Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn chụp, chỉ còn một mình Suki đang bị con Chintat quăng quật thảm hại. Nó rên khe khẽ, nhưng nghĩ tới con Otto hôm trước, Ren nghiến răng bỏ mặc. Hắn vừa bước tới là lớp đứng bật dậy, ngã nhào vào lòng tay. Chiếc khăn cột miệng vờ gỡ được bật ra làm nó thổn thức.
Anh, em biết thế nào anh cũng tối mà. Thấy con Kenya xong vũ là em biết sống rồi. Sợ quá, tạ ơn trời đất.
Ren còn biết gì hơn là nắm cứng lấy nó.
Ê, mọi việc vậy là xong, kể như quê.
Nhìn lên khung hình TV tắt ngấm, hắn quảng hồn la: "Ê chết cha, con thằng gió Vinh Phất, nó chạy đâu rồi?"
Ren chui qua khe cửa để mặc cho Lúp và Kenya chạy theo. Nếu trị xong mấy thằng thủ hạ mà để vuột nét gió thì cũng như không. Phải tự tay trừng trị đích đáng để nó ra tòa thì kể như xảy luôn. Ý nghĩa đó làm Ren hăng máu, mặc Lúp chạy theo kêu ầm ĩ. Nhưng Kenya khỏi kêu, chạy vùng vục, nó muốn vột nữa, cắn xé nữa. Chạy ra gần tới xe cũ có tiếng rồ mái, Ren chỉ kịp nhìn theo, nhận ra ánh đèn đỏ ở sau cây cản sau. Nó thấp tè tè vì chiếc xe cũng thấp, cũng màu đỏ chói, chiếc Porsche thể thao. Đúng, nét gió rồi, nó nhanh chân hơn Ren 30-40 mét, bấy nhiêu đó đủ rồi, nó vọt qua biên giới là pháp luật hết hiệu nghiệm. Chiếc Porsche đã sang số, sắp lao đi, có con Palm chặn ngoài đó, không biết kêu còn kịp hay không. Nó chỉ việc cho chiếc station wagon ra nằm dành dàn chắn lối là đủ rồi. Sợ nó không nghe thấy cây búa lao theo không kịp, Ren đành phải thử sai con Chentat.
Ê, ê, cho mau, mồi à, Kenza.
Tay hắn vừa đưa lên, chỉ hướng là một bóng vàng bắn vọt đi như tên. Nó chỉ nhấp nhõm vậy, phát là bắt kịp chiếc xe như chơi. Vẫn biết cỡ 500-600 mét trở lại, Chentat là con vật phi mau nhất, đầu có dưới 100 cây số giờ. Nhưng không ngờ nó rượt thân sau, lóng một cái đã sát bên. Vừa tầm nhảy, chiếc Porsche sắp vô tới khu rừng bầy xe mới, thì nét gió ngoảnh lại ngó phía sau, nhúng một phát con Kenya bắt dính. Nét George quảng hồng cuốn cùng quay vô lăng cho xe tạt nhanh qua một bên trái, thoát được cặp móng trên tháp. Nhưng làm sao điều khiển nổi tay lái? Chiếc Porsche chuyển, choáng đảo qua đảo lại và ấn vào giữa hàng xe choáng lộn, làm văng tứ tung, đúng rầm rầm. Nó nhằm bức vách kiến khổng lồ, lao vào giữa, cả khối thủy tinh xoắn chộp, chụp xuống, tan tành, từng mảnh vụn. Chiếc Porsche chui qua bên kia, đụng một chiếc du lịch lớn nằm cản đầu nên hất ngược, lộn một vòng. Tài xế nét George mắc kẹt ở trong kêu rú lên như bị heo chọc tiết giữa những tiếng đổ dở dầm rầm rầm. Ren dựng đứng lại, ngó từ hai đầu Lúp và Palm cùng chạy tới một lượt. Hắn muốn nhào vô cứu George ra, nhưng phải hối Palm phone cho cảnh sát cấp cứu đã. Thò đầu vô thấy con Kenya lóp ngóp ở giữa đống xe bề bộng chui ra. Vậy mà nó nhảy kịp không hề hấn gì. Cụ cậu tới bên Ren gừ gừ nhẹ, coi bộ bất mãn vì mồi vô hụt. Chùi qua vách kiến bể, thấy chiếc Porsche nằm thung đầu, ngửa tên hên và con mồi của nó bị mắc kẹt vô lăng, kêu la thảm thiết. Muốn gỡ nó ra cũng không nổi, phải gọi lính cứu hỏa có xe cưa sắt, đèn xì, con đội, may ra mới móc được nét gió ra nguyên vẹn. Không nỡ đứng nghe Ren phải mò ra.
À sao Phạm không cấp báo cảnh sát, bộ có chuyện gì? Hey, đâu có, cảnh sát hận như có sẵn rồi, thứ đặc biệt là khác. Anh coi, không dấu hiệu ngôi sao là gì đây?
Phạm giơ một chiếc bóp ra khoe, phía trong nằm trình ịnh tờ chứng minh. Ren giật mình hỏi,
ê, cô lấy ở đâu ra, của ai vậy?
Hey, của tôi, của thằng này. Hắn vừa lên tiếng vừa lảng quảng bước tới, hắn là Forganio, cái đầu tổ nái lắc lư cho đỡ choáng váng vì cú cán búa của Palm lúc nãy. Ren sững sờ ngó,
ủa, ông là FBI hả? Người của Trung ương tình báo.
Tài hắn cầm chiếc bóp dơ ra coi cho rõ. Forganio cằn nhằn,
ê, Trung ương không Trung ương tình báo, còn Trung ương tình bổ hả? Mấy người nhiều chuyện lộn xộn quá còn hỏi dặn, xếp tội mà biết cái vụ này á. Ê, coi kìa, thú y sĩ thì điên đầu, đàn bà con gái xài một cặp búa vô cùng, đi đâu còn xách theo cả một con beo gấm. Ê, phen này chết hết á, tôi cho hay trước đó.
Chương 20. Forgiano không dọa, phen này là tức thời chứ còn gì nữa. Từng xe cảnh sát ào ào đổ tới, rú còi thảy người xuống như điên. Đèn chụp hình chớp lia lịa, xe cứu thương ào vô, nét gót bị cột cứng vào cán, đưa lên xe còn vùng vẫy, kêu la không ngớt miệng. Nó kinh hãi quá độ, ba gã đàn em trái lại thằng nào thằng nấy cũng chỉ còn thoi thóp dám đi bất cứ lúc nào. Riêng cái cán của Salisbury thì bốn người khiêng nặng, cây cán, chằn xây chích, dây xích tới ba ống khóa đúc, mà người thì hết cứu. Có mấy người lạ bước vô, Forganio rỉ tay sau đó, mà bằng mấy cảnh sát viên chẳng ai buồn ngó tới Palm. Nó phải dắt con Kenya lên chiếc station wagon chuồn về nhà trước, chậm chễ cấp thẩm quyền địa phương và ai mấy anh nhà báo nhiếp ảnh viên mò tới là rắc rối câu chuyện. Bây giờ về còn dễ, chớ lát nữa thì gara Hòa Lan đầy nhóc cốm, đi sao thoát khỏi. Nói là về nhà phải nín khe.
lúc được Forginio mời lên xe về cơ quan để giải quyết vụ này một lần cho xong. Không hiểu lúc thế nào chứ Ren không có ý kiến gì hết, muốn sao cũng được.
Mệt mỏi quá lắm rồi.
Hắn ngồi đờ ra nguyên chỗ, không muốn trả lời cả lúc nãy giờ cứ thắc mắc.
Anh à, không hiểu có làm sao không nhỉ?
Ngồi ở ngoài nó cứ thắc mắc hoài.
Ê, thì công việc đồng cát gieo ra sắp ngửa biết liền, công hay tội cũng gieo tiền sắp ngửa đi.
Không chừng mấy sếp tôi đang gieo giữa ở trỏng thiệt ta.
Tưởng sắp hóa ngửa thấy thường, nói vậy thôi, ăn chung gì. Gã trung sĩ gác ngoài cửa bèn góp dậy, lúp trời môi.
Ê, nói chơi thôi á, chớ bọn này tốt lắm, cơ quan sợ cảm ơn không hết.
Ren vẫn không có ý kiến, nhưng ngồi ngay mặt, dường như cố nhớ một điều gì đang cần biết lắm lắm. Nhớ mãi, không ra mà tình cờ người lính gác vừa nhắc tới, như chỉ dùng đầu mối để gỡ nút chỉ rối vậy. Ngồi ngay ra, Ren lẩm bẩm rồi la lớn.
Ê, mấy sếp à, tôi ở... À, trỏng thiệt ta, mà còn thấy thường, ăn chung gì nữa chứ.
Rồi nhớ ra rồi, hắn ngồi bật dậy hỏi.
Ê, này, có phải ông gốc miền Nam, ở miền Nam lên phải không? Giọng còn y nguyên. À, phone đây kêu nhờ ra ngoài chút được không? Ê, được chứ. Nhưng ăn nói phải coi chừng ghi âm vô băng hết đó. Dĩ nhiên tôi gốc miền Nam, còn hỏi.
Giờ này khuya ra quá rồi, phone về nhà của Sale không biết nó có trả lời không. May quá, nghe tiếng nó nhựa nhựa ngáy ngủ.
À, Fred đấy hả? À, Randy.
À, Fred đấy hả? Randy, có nhớ vụ con chó săn của ông cha Mariner vụt COVID không? À, có chứ, nhưng có chuyện gì mà giờ này phá cha? Cần lắm chứ, khỏi hỏi. Có phải ông ở miền Nam mới đổi qua đây không? Phải hả? À, vậy đúng rồi. Nếu ở thăm bà sang thẳng đây thì không có trật đi đâu được. Còn nhớ con Setter bị bệnh lê lết mà mình kiếm không ra không? Căn bệnh đặc biệt miền Nam đó. Bây giờ nhờ lại nhà tôi gấp. Bữa trước có đưa chìa khóa cho cậu vô rồi. Vô chuồng số 6 xách cổ em Setter lông xù màu vàng ra. Chữa cho nó cấp thời là khỏi lập tức.
Ê, cậu nói gì lạ vậy? Nửa đêm làm gì kỳ cục? Cậu uống bao nhiêu hộp laser rồi?
Khỏi, nhờ chú mày cái gì thì cứ làm đi. Chữa được con này tiền bạc không bao nhiêu, nhưng uy tín hai đứa lên dù dù. Có ông cha sở mới quảng cáo tài nghệ thì gạt đi không hết khách. Vậy chú mày mở ngay cẩm nang trị chó ra. Đoạn nói về những loại dê chó đặc biệt. Con Setter này theo chủ từ Florida sang, đúng nó bị dê của Florida đốt rồi. Rủ riệt bắp thịt, xương cốt là cái chắc đó. Ai mà dè, chú mày phải dịch lông nó ra kiếm cho thật kỹ. Con dê Florida hiếm lắm ngang, phải giữ cho tao một con làm kiểu ngang. Còn chữa trị thì quá dễ, chú mày biết mà.
À, dĩ nhiên, nhưng kiếm ra được con dê Florida mới là khó chứ. Quăng nghênh ghê lắm, tao đi liền, nhất bản.
Ê, không được đâu, còn phải chào bạn nữa mà.
Lúc gác máy và Hân Hoan so tài vào nhau vô cùng thú vị vì tình cờ giải quyết được thắc mắc lớn về nghề nghiệp. Ren nhìn sang mới hay, mặt của lúc đang xịu xuống bất mãn, nó cằn nhằn.
Anh chẳng hiểu cái gì cả, đang lo vô gặp sếp không biết nói gì, anh nhẹ phone đi nói chuyện gì đâu. Phải chi anh làm luật sư cũng hay, như làm bác sĩ thì lát nữa đỡ khổ biết mấy.
Ren hào hứng quá không buồn cãi, muốn cãi sợ cũng không kịp. Vì Forganio đã ở văn phòng sếp bước ra, mặt không lấy gì làm vui lắm. Hắn đưa tay ngoắt.
Ê, sếp tôi đang đợi, vô đi, liệu liệu mà nói đó.
Hắn dặn không thừa vì sếp hắn coi khó chịu thiệt. Mắt chằm bầm lạnh tanh, mà trắng nhợt như sáp, tuyệt đối không có một ly tình cảm. Dân trung ương tình báo cấp thẩm quyền như là, vậy như vậy là cả chắc rồi. Chỉ mớ tóc xăm xám, chảy giận sóng là có vẻ người chút đỉnh. Mặt đá lạnh, cặp mắt còn trơ ra như hai lỗ đáo, như mắt cá luộc vậy. Thấy người lạ, chúng nó không di chuyển, động đậy theo thương tình mà cứ trơ trơ đến ghét. Ông sếp này hình như không biết cách nhìn khách mà chỉ dương mặt ngó, thù vô ống ảnh để lưu giữ làm tài liệu trong một hồ sơ nào đó trong đầu vậy. Có dễ ghét không?
Câu đầu tiên của ổng là, ê, vậy ra đây là hai người á, một cặp vừa gây ra ngần ấy chuyện.
Ren bực quá, phản pháo liền.
Ê, xin lỗi ông á, cặp này hình như vừa giải quyết được ngần ấy chuyện, phải nói như vậy mới đúng.
À, nói vậy cũng được á, vậy ra ông tưởng mọi việc xong xuôi hết.
À, đúng vậy, trừ một vài chỗ còn lỏng lẻo.
À, có phải những chỗ lỏng lẻo như sao không? Một người chết rồi, một người dở sống dở chết, ba người có thể chết bất cứ lúc nào ở bệnh viện phải không? Còn những lỏng lẻo lẻ tẻ khác như trộm thuốc có chất ma túy,
hành hung một nhân viên FBI vi phạm luật bảo lãnh tư pháp. Bấy nhiêu đó thôi, tôi có nói sai không, ông bác sĩ?
Không sai, nhưng tất cả không quan trọng bằng cái vụ tất cả những thằng sống và chết đó từng cố tình hạ sát cô Gardelup gồm đây. Tôi tưởng ông cũng biết điều đó chứ.
À, ông thử nhắc lại cho tôi nhớ rõ coi.
Ông sếp ngồi bật ngửa liêm diêm mắt. Vậy là Ren bắt buộc phải tóm lược nội vụ. Chỗ nào tóm quá thì lúc ngồi bên phải nhắc. Mà xét ra nhắc cũng vô ích vì Ren chẳng đoán từ đầu là thế nào Ned George cũng chẳng bị một cơ quan nào đó theo dõi sao. FBI thì đúng quá rồi. Vậy nên hai đứa tranh nhau kể những gì hắn ta có buồn nghe đâu, hắn ta có ghi chép điều gì đâu. Hắn ta cứ gật gù trống đến bực. Rốt cuộc Ren không ngăn nổi phải cúp ngay.
Ê, mà thôi, kể lễ dông dài làm chi nữa. Những vụ này ông biết hết rồi, biết cũng như tụi tôi chắc. À, ông bác sĩ chật rồi, chúng tôi biết hơn nhiều và hơn nhiều. Chớ cũng như sao được kìa. Ông đâu có biết ông bác sĩ Salisbury là ai phải không? Chúng tôi biết tên Salisbury là tên thiệt, nghề bác sĩ sản khoa cũng thiệt luôn. Nhưng cách đây ít năm, lúc chưa có bạc và làm ăn lớn thì tên giả và nghề bịa. Hồi đó ông ta là Obertree, thú y sĩ đó. À, ủa, lão ta là Obertree, vị đồng nghiệp dạ. Chớ còn ai nữa, ông chủ nhà cũ, khu nhà ông đang ở bây giờ đó, hắn đâu có dễ nghệ, chỉ dọn nhà đi chỗ khác để làm ăn lớn hơn, thật lớn hơn. Nhưng căn bản thân chủ vẫn là giới giang hồ dạo búa. Đối với bọn này thì Obertree hay Salisbury cũng như nhau, mà bác sĩ cho người hai thú cũng là một. Miễn là giúp được việc nên được chi rất nhiều tiền, do đó chúng tôi bắt buộc phải để ý.
Ren ngồi ngẩn ngơ đưa tay, hai tay lên trời.
Ê trời đất ơi, nếu các ông biết vậy sao không thọc cổ chúng cho rồi, nếu vậy thì đỡ được bao nhiêu là chuyện. Ê khoan đã nào, chúng tôi biết Salisbury hiện đang làm ăn lớn, đầu nậu vụ phá thai lớn, nhưng phải có bằng chứng thật khả chối bất khả chối cãi. Và còn thằng nào đứng sau lưng, đứng trên Salisbury nữa kìa. Ông tưởng một cô thư ký giúp việc cho Salisbury lánh nạn vô nhà ông và được ông chấp chứa. Xin lỗi cô Gandalf Gumday, qua mặt nổi chúng tôi chắc. À, Ayan Motfa Ganio được cử tới để chỉ để kiểm chứng lại, chứ đã có nhân chứng của sở biết rồi, báo cáo rồi. Nhưng đương sự tự ý lánh nạn hay bị giữ lại làm người lánh nạn là vấn đề chúng tôi phải tìm hiểu. Chẳng có cách nào hơn là canh gác nhà ông.
Tự nhiên Ren nhớ ra một điều vội hỏi.
À vậy đúng cú phone sáng hôm đó là của các ông rồi. À không sai, chúng tôi phải đo phản ứng của ông chứ. Tôi tự giới thiệu FBI và yêu cầu ông cộng tác thì ông lắc đầu khai chát.
Xin gửi lời cáo lỗi ông bạn Forganio, trường hợp tôi thật bất khả kháng.
Ê có sao đâu, nhân viên của tôi bị cái vụ đó thường quá. Nhất là Forganio cứ quay lưng đi là mới bị đau. Chập tối hôm nay á, hắn có bổn phận, theo dõi mụ Lomax đánh hơi thấy có gì bên trong gara rồi. Tính trúc nhẹ để kêu người ào vô bắt quả tang thì bị một cắn búa vô đầu. Bị một con nhỏ, một con chà thạ mới hết nói. À, ông cho tôi hỏi điều này. Nếu nhà cũ của Salisbury thì bộ xương dưới giếng chắc cũng do hắn. À, đúng, vì heo lợ ôm số bạc nhà băng ra phải kiếm người quen. À, dùm... gấp dùm viên đạn trong bụng. Có thể Obertree không cần phải ra tay, chỉ cần thảy người anh em xuống cái giếng đó, vậy là ẩm gọn $67,000. Qua mặt anh em khác chắc. À, vậy thì có vốn có lời rồi. Rút lên tỉnh làm Salisbury đỡ đẻ và phá thai kiếm ăn ngon lành hơn nhiều. Chừng cần thủ tiêu cô bé lúc đây, ông bác sĩ sẵn sàng cái giếng ngày xưa. Một lầm lẫn lớn, một tính toán sai, nên mất mạng luôn.
Ô hay, rõ ràng Ren thấy đàn em Ned George cột ông y sĩ sửa soạn thảy xuống bờ hồ cặn dầu hỏa. Hắn ấp úng,
tôi tưởng lão là nạn nhân của Ned George,
thì bị FBI nhún vai.
Đúng, nhưng động cơ không còn gì khác hơn ngoài số tiền của Winley Heller. Họ đang cộng tác với nhau tốt đẹp quá. Nhưng chừng cảnh sát kiếm ra thêm bộ xương nằm 7 năm dưới giếng thì Ned George đoán ra là đã xé hiệp ước tức thời. Nghề của họ là vậy mà. Tình nghĩa quý lắm, nhưng tiền quý hơn nhiều. Chẳng có tội gì nặng bằng tội bợ nhẹ của nhau mớ bạc. $67,000 đâu có ít. Nếu tình của chúng tôi không làm thì mụ bị đồ. Còn hậm hực vì không được bác sĩ cho ăn chia số bạc nữa kìa.
Ông ta nhắc tới mụ chuột tàu, làm lúc thắc mắc số phận, bà dì Lomax bèn chung vô hỏi thì được cho biết.
Ê, dĩ nhiên mụ Lô Mát phải có người chiếu cố, nhưng không phải FBI. Nếu cần chúng tôi chỉ khuyến cáo, nhưng theo tôi hiểu thì không. Chỉ cần đến mụ khi bắt buộc phải đưa Ned George ra tòa, nhưng hiện giờ chưa biết ông chủ có qua nổi không. Cứ lảm nhảm nãy giờ, bị cọp beo dầu là khốn nạn. Giữa chỗ thị tứ này làm gì có cọp beo, mê sản quản như thế thì nói gì cũng chẳng ai tin.
Ánh mắt ông sếp FBI có chút gì tòng phạm, làm Ren không yên chí, hắn e ngại.
Ê, lỡ ra bọn nhà báo họ hay được.
Nhưng lúc véo tai Ren kèm theo một lời trách yêu.
Anh rõ ngày thờ dớ dẫn, nhà báo nào hay tin. Có tụi mình thì mình đã được mời về kính về đây. Có vậy mới là FBI chứ. Chứ không thì mình bây giờ đang ngồi ở cảnh sát khai cung và trả lời nhà báo phỏng vấn cho bằng thích.
Ồ hay, bằng cớ đâu mà cô dám khẳng định lạ lùng vậy? Cái gì mới là mời kính?
Thôi đi ông ơi, mời kính là thế này chứ còn hỏi. Còn lạ gì mấy ông FBI với cái lối ngó trừng trừng mà vẫn lắc đầu, thấy gì đâu. Chứ không phải đưa tụi tôi về đây để các ông có dịp nhận công, mà có sơ sẩy thì khỏi phải lãnh. Đại cái lối xí xóa cho xong mọi chuyện đó.
Thấy ông sếp FBI ngồi trầm ngâm không nói, Ren biết lúc bắt đúng tẩy, nên bồi thêm một câu cụ thể.
Ê, nói làm gì, không lẽ có một việc còn con như thế này mà để thiên hạ cũng hay biết là cơ sở FBI địa phương đã không kịp có hành động thích đáng, chần chừ để ghim hồ sơ lấy điểm. Sau khi đó, có hai cô bé vị thành niên và một con beo nhà nuôi giúp một thằng vô danh là tôi thanh toán bằng Ned George.
Có thể như vậy thiệt, nhưng mấy ai chịu tin?
Sao cần gì ai tin? Các sếp lớn ở Hoa Thịnh Đốn tin không đủ sao? Không lẽ chuyện tùm lum trên các báo mấy ông thẩm quyền không để mời vô ngồi lấy đầy những sơ hở đó chắc? Tuy nhiên, tôi tin các ông có đời nào để nội vụ xì ra, thiếu gì cách thu xếp chắc.
À, thế ra ông tưởng là tôi có cách thu xếp chắc.
Ê, có chứ, đại khái mời tôi đến đây rồi mời về thông thả, không gì vừa dính líu gì hết á, báo chỉ có điều tra thì FBI sẽ tùy tiện giải thích chứ gì.
Không lẽ tụi tôi nói ngược lại?
Ê, không có giản dị thế đâu, riêng tôi thì không sao, trừ trường hợp chúng tôi có ý kiến khác, nhưng còn người vi phạm bảo lãnh thì sao đây?
Đến mức này thì Ren phải gài chớ, hắn bảo rằng,
ê, có sao, có FBI thì cái vụ con nít đó giải quyết dễ ợt. Dĩ nhiên các ông dư biết là lúc không có vi phạm gì hết, vậy thì không lẽ vượt ra ngoài khả năng của FBI?
Ông sếp FBI địa phương ngồi suy nghĩ ngay người, rồi đập bàn cổng sửa viên gọi Faginao.
Vô làm ơn đưa nguyên cặp đi khuất cho rồi đi. Khuất mắt tội càng sống càng tốt, còn bao nhiêu vụ phải làm nè.
Đi cho khuất thì Ren chực gấp, nhưng trước khi ra khỏi cửa vẫn phải nhắn một điều cho chắc ăn.
Ê, suýt quên điều này, trước khi bọn này lấy nhau chắc quý vị vui lòng can thiệp để lúc được chuyển qua quyền bảo lãnh của tôi chứ. Tôi phải bảo lãnh mới làm đám cưới ở đất Cali này được. Không lẽ bắt tôi phải di lực lén sách ra khỏi giới hạn của tiểu bang?
Có phải vậy không ạ?
Ê, thôi vậy lo cho mấy con thú đi mau lên, đừng bắt tôi suy nghĩ nữa chứ.
Hình như ông sếp có đấm bàn một phát tối gì mà đi quá đà, lúc vội kéo tay Ren đi ra mau mau. Vậy mà ra đến ngoài đường hắn còn cằn nhằn.
Ê, coi sao em hối dữ vậy? Bây giờ xe đâu mà về? Để anh nhớ ra xe mượn của ông sếp FBI cho đỡ khổ không?
Ê, thôi đi ông bố già còn lạ gì hả? Cái cảnh bị dùng ép, thấy hoài hoài mà, dùng ép quá phát bực mình là hỏng hết đó.
Thực là vậy, Ren cũng công nhận chớ, nhưng riêng vụ này hắn nhất định gần cổ cãi.
Ê, anh phải làm vậy mới ép được họ vận động cho mình, nghĩa là mua cho em một tờ hôn thú chứ bộ.
Ê, lại dớ dẫn nữa rồi ông ba phải, em đâu cần, anh mua cho em thứ đó rồi, có cái cần nhất không có lo.
Ủa, cần cái gì? Nhẫn cưới chắc.
Không bộ ơi, một đôi giày, coi mấy bữa nay đâu có giày đi, ở nhà thì được chứ đám cưới mà cô dâu đi chân đất xạo bố, lo hồn thú làm chi, giày cái đã.
Tháng 10 năm 1974, Ngọc Thứ Lan. Kính thưa các bạn, chuyện gây đêm đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.